Đạo tràng Tịnh Tông Hội Phật Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 4 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 5 tháng 9 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Ha Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là khóa tu thứ hai của khóa tu Địa Tạng tại chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước khi vào ngày thứ nhất trong mấy ngày khóa tu lần thứ hai, giảng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Quất Lâm chúng ta, xin thông báo cho tất cả đạo tràng quý liên hữu Phật tử chúng ta một cái tin vui nữa, đó là sau khi chúng ta mở khóa tu lần thứ nhất vừa xong được mấy ngày, Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Ngài đã rất hoan hỷ và gọi Thầy lên trên ban Trị sự Phật giáo tỉnh để trao đổi các công việc Phật sự. Và Ngài đã hoan hỷ và chính thức ký quyết định bổ nhiệm chủ trì cho Thầy về chủ trì chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của chúng ta vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Như vậy, chúng ta càng phải có trách nhiệm hơn, không chỉ với đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở các chùa, mà chúng ta lại còn phải có thêm một cái trách nhiệm, đó là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, trong đó có việc phụng sự đạo pháp và dân tộc. Phụng sự đạo pháp á, thì có giáo trên thì cao thì có Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ở giữa thì có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành, ở dưới nữa thì có Ban Trị sự Phật giáo cấp quận huyện thị. Như vậy là ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta chia thành 3 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh thành phố và cấp quận huyện thị. Cho nên cái việc báo Phật ân đức của chúng ta là có cả cái việc là đoàn kết tăng ni trong địa bàn này, từ trung ương tới địa phương. Trung ương thì việc lớn, việc của các hòa thượng, các thượng tọa lớn. Việc của tỉnh thì cũng việc các hòa thượng, các thượng tọa, và trong đó có cả tất cả tăng ni thành viên trong Phật giáo tỉnh. Còn huyện thì là việc nhỏ hơn, là việc của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong cấp huyện, thị xã, là thành phố trực thuộc cấp tỉnh. Nhưng mà ở đây thì chúng ta huyện Lương Sơn này, thì đây là cái chùa duy nhất được các cấp chính quyền từ tỉnh cho đến địa phương là công nhận là ngôi chùa chính thức, đồng thời cũng là cái ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa đầu tiên ở trong huyện. Cho nên vì chùa rất là ít, Thầy là người đầu tiên được thượng tọa Thanh Nguyên, Ngài bổ nhiệm chủ trì về đây, về cái huyện này. Cho nên là ở đây cấp Phật giáo cấp quận huyện thị, ở đây cụ thể là cấp huyện là chưa có. Vì vậy mà chúng ta, mọi sinh hoạt của chúng ta theo như nội quy hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, thì tất cả tăng ni thành viên trực thuộc Phật giáo tỉnh Hòa Bình đều phải tuân thủ cái nội quy, quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, cũng như là nội quy hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Vì vậy mà tất cả tăng ni đạo tràng chúng ta sinh hoạt bất cứ một cái gì ở trong ngôi chùa này cũng thuộc khuôn khổ quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Vì vậy mà hôm vừa rồi, ngay sau khi Thượng tọa Đức Nguyên đã ký cái quyết định bổ nhiệm chủ trì cho thầy về đây chủ trì chính thức cái ngôi chùa này, thì thầy cũng đã làm văn bản để xin sinh hoạt tôn giáo ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể là ngôi chùa Quất Lâm này, và xin đăng ký mở các khóa tu với Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Hòa Bình, và đặc biệt là Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đúng như hiến chương giáo hội quy định và nội quy Ban Tăng sự, cũng như là quy chế hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã quy định, và đặc biệt là chúng ta thực hiện đúng với cái luật tôn giáo bắt đầu đi vào hoạt động ngày 1/1/2018 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã làm đúng với các quy trình, các hướng dẫn của pháp luật nhà nước cũng như là của Ban Trị sự. Và bắt đầu thì hôm nay thì khóa tu của chúng ta là chính thức hoạt động trên phương diện là gọi là đúng luật, đúng chính pháp, đúng luật pháp, đúng luật Phật này, đúng chính pháp của Phật này, và đúng luật pháp của nhà nước này, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó, như vậy là chúng ta cứ yên tâm mà tu. Nhưng mà tu thì phải tu cho nó đúng. Thầy mở khóa tu để cho chúng ta tu, chúng ta phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, bỏ tà theo chính. Chúng ta nhớ cái điều đó, chứ không phải là mở khóa tu lên bắt đầu là ma ma quỷ quỷ, vong này vong nọ, ma quỷ này kia. Không có ở trong đạo tràng này, không có khái niệm trong đạo tràng này. Ma đến đây cũng là để là gì? Là tu. Quỷ thần đến đây cũng để gì? Để tu. Thiên long bát bộ đến đây cũng để là gì? Là tu. Thậm chí thưa các quý vị, các hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm Nhẫn đến gì? Lục địa Bồ Tát trở xuống đến đây cũng để này, để là tu. Đó. Hàng thất địa chứng quả vị bất thoái chuyển trở lên thì đến đây mới là để gì? Để chứng minh, để gia hộ, và để gì? Để bảo hộ cho chúng ta. Còn hàng lục địa trở xuống đối với gì? Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này đến để học, đến để tu. Hàng chư thiên từ cõi trời cao nhất, đó là cõi trời hữu đỉnh phi tưởng phi tưởng xứ, nhấn đến cõi trời thấp nhất, đó là gì? Tứ thiên vương. Các ngài cũng đến đây để gì? Vừa hộ trì, vừa cúng dường, và vừa để gì? Để thân cận, và để gì? Để tu tập. Dưới chút nữa là gì? Hàng Atula, quỷ thần, tân thần, thổ địa, vân vân. Giống như trong kinh Địa Tạng nói, đến đây cũng là để học và để tu, và để hộ trì cho đàn tràng, hộ trì cho pháp hội. Còn chúng, các vị quỷ thần và các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng đến đây bình đẳng như các Phật tử chúng ta. Thầy đối xử như các Phật tử chúng ta. Cho nên đến đây tất cả đều đến đây để là học và để là tu theo chính pháp của Phật, chứ không phải đến đây để lăn lóc, không phải là đến đây để vật vã ở đây. Không cho phép cái điều đó. Cho nên thầy nói trước. Vì vậy sáng nay Mới sáng sớm ra có hai trường hợp bảo vong nhập đến đây để cứ lăn lóc ra vật vã, thầy không tiếp, nhất định không tiếp. Thầy không chiều chuộng cái đó, bởi vì đạo tràng của thầy mở ra để cho mọi người tu cơ mà, có phải mở ra để bắt ma trừ quỷ được các thứ đâu. Còn muốn độ các vong linh mà muốn độ thoát, muốn siêu thoát, hãy vào trong hội trường này ngồi để thanh tịnh, để nghe pháp, để tụng kinh, để niệm Phật thì sẽ được siêu thoát. Muốn hết đau khổ thì phải tu, không có ai tu thay cho mình được. Thầy cũng không tu thay cho các quý vị, mà các quý vị cũng không thể đem cái gì sự đau khổ ấy để chia sẻ, để san bớt cho gì cho người khác được. Tất cả chúng ta đều phải tu tâm dưỡng tính. Từ chúng quỷ thần thiên long bát bộ còn phải tu, thì chúng ta là gì? Chúng ta là vong linh cũng tu, các Phật tử thiện nam tín nữ chúng ta thì cũng tu. Đó. Thầy từ Hà Nội về nơi đây mà không đem chính pháp được về quê hương mình, về với đồng bào mình, về với dân tộc mình, trên thì để báo Phật ân đức, dưới thì để tiếp dẫn hậu lai, để trợ duyên cho cái sự nghiệp hoằng pháp của Phật giáo tỉnh nhà. Mặc dù biết rằng trong những năm qua Thượng tọa Đức Nguyên và các quý thầy trong Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũng đã rất cố gắng, rất nỗ lực trong công tác hoằng pháp, công tác từ thiện xã hội và rất nhiều những cái hoạt động Phật sự bổ ích nhằm hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chúng ta biết đạo, hướng về đạo và được tu tập ở trong chính pháp của Đức Phật. Nhưng mà địa bàn của cả một tỉnh thì rất rộng lớn, đồng bào thì lại ở theo từng khu vực cách nhau rất là xa, gọi là đất rộng nhưng mà người đông thật, nhưng mà không ở co cụm như ở dưới thành phố chúng ta, nó không tập trung, cho nên rất nhiều những vùng xa xôi như bản làng, thôn xã ở cách xa trung tâm quận huyện thị thành phố, thậm chí các huyện cũng cách xa gì, cách xa trung tâm của tỉnh, nơi kinh tế chính trị của tỉnh nhà, cách rất là xa. Cho nên công tác hoằng pháp, công tác Phật sự, đem giáo pháp được đến đông đảo với tín đồ Phật tử và quảng đại quần chúng, phải nói với các quý vị rất khó khăn, không phải đơn giản. Cho nên chúng ta về đây cũng là một cái nhân viên Phật phân ngôi bổ sứ, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình cũng từ bi hoan hỷ, chúng ta về đây để trợ duyên với các ngài. Chúng ta nhớ là chúng ta về đây để trợ duyên, để trợ duyên với các ngài, đem chính pháp đến với đại chúng. Cho nên đừng có ai nghĩ rằng có chùa rồi, có thầy rồi thì về đây mình đi ra chùa lễ Phật hay như thế nào đó, có gì đó là có thầy rồi, không phải lo nữa. Không, thầy không như thầy khác. Đừng có nghĩ rằng mình làm sao đó ra thì phẩm oản quả chuối cho thầy cúng cho là khỏi, không có đâu. Mình làm sao thì phải gì, phải tu, chứ không có thể phẩm oản quả chuối mà thầy cúng cho mà khỏi được. Phải tu, mình phải tu nhân tích đức. Vì sao đời này kiếp này mình sinh ra được thân người, nhưng mà mình lại bệnh tật, lại khổ đau, lại bị ma trêu quỷ hành như vậy? Vì sao lại như vậy? Tất cả đều do nhân duyên đời trước kiếp trước mình tạo. Cái nhân xấu đời này kiếp này mình phải trả cái quả báo ấy, đó gọi là gì? Nhân quả không sai vậy, nhân quả báo ứng không sai biệt vậy đó. Cho nên nay muốn diệt trừ cái nhân đấy để đạt được cái gì? Thân khỏe tâm an, đạt được cái trạng thái thân khỏe tâm an thì chúng ta phải gì? Phải tu nhân tích đức, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện. Thậm chí nếu có thời gian nhà gần chùa, chúng ta có thể gì? Thỉnh thoảng ra chùa để làm công quả chấp tác, chấp lao phục dịch, quét dọn chùa cảnh để cho cảnh cửa Phật đã được trang nghiêm, được thanh tịnh, thì chúng ta sẽ gì? Có công đức. Đóng cái cửa ấy. đó. Chúng ta không phải là đến đây là bắt đầu cứ nhìn thấy thầy mà cái là lăn ra để ăn vạ, là bảo cứu quan với là ma là quỷ thế này thế khác, không có cái chuyện đó đâu, thầy không tiếp đâu. Nói trước cho mà biết. Cho nên các vị xác định là gì? Chùa thầy xây lên cho mọi người tu. Vì các vị thấy rằng về đây cái việc đầu tiên thầy có xây chùa đâu. Việc đầu tiên chúng ta xây cái gì nhỉ? Xây cái gì đấy? Xây cái giảng đường. Giảng đường là gì? Để giảng kinh, giảng luật, giảng luận, tức là giảng giải về tam tạng thánh điển, pháp môn đường lối tu hành của Phật, 84,000 pháp môn, những con đường tu hành có rất nhiều ở trong cửa Phật khiến cho chúng ta để biết để mà tu. Ai hợp cái duyên nào thì tu duyên đấy, ai hợp cái gì pháp môn nào thì tu pháp môn ấy, ai thích niệm Phật thì niệm Phật, ai thích tụng kinh thì tụng kinh, thậm chí là ai thích ngồi thiền cũng dạy cho ngồi thiền rồi, ai thích tu phúc ấy, thì tu phúc. Người nào mà không muốn tu phúc thì đến chùa làm công quả, phóng sinh, cúng dường, làm từ thiện, vân vân. Những trường hợp đó thì là tu phúc. Tu phúc thì mình, cái nhân mình tu phúc thì cái quả của mình sẽ được gì? Sẽ được phúc báo. Như phóng sinh thì sẽ được gì? Sẽ được thọ mạng. Cúng dường thì sẽ được gì? Vinh hoa phú quý. Làm từ thiện á thì mình sẽ được mọi người kính mến, mọi người yêu chuộng, mọi người cung kính tôn trọng. Đồng thời mình sinh ra nhiều đời nhiều kiếp sẽ được cái quả báo không bị túng thiếu, bần cùng khốn khổ. Còn muốn gì? Muốn có trí tuệ thì phải gì? Phải học pháp, phải tu tâm. Hoặc là cúng gì? Cúng dường đèn, cúng dường nến. Chúng ta cúng dường đèn nến thì trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói gì? Sẽ được trí tuệ. Cúng dường lên tam bảo như thanh bông hoa quả, cơm canh vật dụng, vải vóc vân vân, để cúng dường tam bảo, cúng dường chư tăng đời này được hưởng cái phúc báo giàu sang phú quý, ăn mặc không thiếu. Nó cúng dường thuốc men thì sẽ được gì? Không bị bệnh tật, thân khỏe tâm an. Chúng ta thấy cái nhân trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói cúng dường cái gì thì sẽ được hưởng cái gì, cái quả báo đó. Cúng dường ấn tống kinh điển thì sẽ được gì? Phúc báo trí tuệ khai thông, không mê lầm chính pháp. Cúng dường tượng Phật thì đời đời sinh ra được gì? Được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, thanh tịnh. Chúng ta thấy không? Cúng dường tôn tượng của Phật thì như vậy. Cúng dường chùa chiền, nói chung là những nơi thờ phụng ở trong gì, trong cửa Phật thì thế thì sẽ được nhà cao cửa rộng, đền đài, điện đài, lầu cát, vân vân. Đó, kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói rất rõ về những cái đó. Đấy, chúng ta muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn tăng trưởng thiện căn, sớm được phá mê khai ngộ, sớm được giải thoát đau khổ, bệnh tật, họa hoạn, vân vân đó, thì phải gì? Tu những cái nhân mà chúng tôi vừa nói, dẫn chứng một số những lời Đức Phật dạy ở trong kinh phân biệt công đức mà Đức Phật đã dạy. Đó, cho nên các quý vị nhớ cho thầy, thầy về đây cái việc đầu tiên thầy xây dựng là xây dựng nhà pháp hội, xây dựng giảng đường, xây dựng đạo tràng. Đó, có giảng đường, có nhà pháp hội, có đạo tràng rồi á thì sẽ có gì? Sẽ có người giảng pháp, sẽ có người dẫn cho chúng ta tu tập đúng với chính pháp. Thầy chỉ đem lại cho chúng ta được cái đó. Còn những cái mà chúng ta chỉ mong cầu bảo là tiêu trừ nghiệp chướng, giải trừ bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng, ma chướng, thậm chí là gì? ma trêu, quỷ nhập, vân vân đó. Tất cả những điều đó, nghe pháp, về nhất tâm nghe pháp, dùng tâm chân chính. Nghe pháp và dùng hiểu pháp rồi phải dùng tâm chân chính. Luôn luôn nghĩ rằng là gì, mình có đầy đủ công đức phúc báo như là gì, như chư Phật Bồ Tát. Tại sao ta lại bị gì, bị quỷ thần, bị các vong linh đó gì ám nhập thân thể như thế này? Khởi cái tâm gì tinh tiến, kiên cố và gì? Nhất tâm niệm Phật hoặc trì chú, quán tưởng thân mình ấy, từ ở trong gì, ở trong đan điền, nơi đan điền của mình, cái đan điền tức là dưới rốn, ba đốt ngón, ba ngón tay đặt nằm thế này, từ rốn xuống ba đốt ngón, tưởng quán tưởng nơi đó gì phát ra những cái hơi ấm từ trong nơi đan điền nó phát ra, và nhất tâm niệm Phật, có thể nhắm mắt lại hoặc là gì hơi khép hờ thôi, khép hờ thì thế này, nhắm mắt thì tịt lại thế này đó, và chúng ta nhất tâm chúng ta niệm A Di Đà Phật hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc câu thần chú nào đó, Án Mani Bát Minh Hồng, hoặc là Văn Thù Hộ Thân Chân Ngôn vân vân, hoặc là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, mà tùy theo chúng ta thì thích chỉ câu thần chú nào thì chúng ta chỉ câu thần chú đó. Nếu muốn chỉ câu thần chú dài hơn, chúng ta có thể học chú chuẩn đề, chỉ chú chuẩn đề, khế thủ quy tô tất đế đầu dình tính lễ tất câu chi, ngã kinh xứng tán đại chuẩn đề, chúng nguyện từ bi thủy gia hộ, nam mô tát đa đấm tam diệu tam bồ đà câu chi, năm đát địa than thế lệ chủ hệ chuẩn đề sa bà ha đó. Chúng ta nhất tâm chúng ta chỉ như vậy, chúng ta quán tưởng từ cái nơi ấm, từ nơi đan điền dưới rốn của chúng ta này, nó ấm, nó phát ra toàn bộ cơ thể nó phóng ra, và rồi chúng ta để quán một bước nữa, toàn bộ cơ thể chúng ta phát ra những cái luồng ánh sáng. Các vị xem phim Tây Du Ký chưa, đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ Đường Tăng á, Tôn Ngộ Không trước khi đi xin cơm á, bảo sư phụ với Chu Ba Giới Sa Tăng thì ngồi đứng vào một chỗ, và Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý á, vòng tròn một cái này, bạch cây tròn một cái này, ba thầy trò ở trong đó, còn Tôn Ngộ Không á thì bay đi xin cơm á, đi khất thực á. Khi mỗi khi mà ma vương thì Bạch Cốt Tinh đến muốn vào để bắt Đường Tăng á, thì làm sao nhỉ, bị cái bạch đó, bị cái quang minh ấy thì nó phóng ra một cái luồng quang minh sáng một cái thì Bạch Cốt Tinh kêu thét lên một cái và gì ngã bật ra ngoài đó. Khi chúng ta bất cứ ai hay bị vong nhập hay bị quỷ thần trêu, chúng ta nhất tâm quán tưởng như vậy, đừng có lăn lóc, đừng có lăn lê bò xoài thầy ấy cứu con với hay là mẹ ấy cứu con với, thầy cũng chẳng cứu được, mẹ cũng chẳng cứu được, mà chỉ có gì Phật Bồ Tát mới cứu được mình. Bằng cách gì? Như thầy đã dạy đó, nhất tâm ngồi thẳng lưng lên đó. Nếu mà chúng ta ở nhà hoặc đang ở bất cứ chỗ nào, chúng ta không ngồi trên xe, không lái xe, nếu lái xe thì chúng ta lúc đó thì cũng nhất tâm chúng ta niệm, nhưng mà đừng có nhắm mắt. Đang lái xe máy mà nhắm mắt mà niệm Phật thì thôi, thì thôi rồi, thôi rồi, lượm mới lao vào ô tô thì chết toi rồi đó. Cho nên lúc đó mà cảm thấy khó chịu thì dừng xe lại đó, không được lái xe nữa đó. Dừng lại, đứng vào trong vỉa hè hoặc là gì bên vệ đường, chúng ta đứng cũng được, đứng cầm dựa vào cái xe máy, hoặc là chúng ta đứng lại, chúng ta đứng trên xe máy thẳng cái lưng lên, chúng ta thì nhất tâm chúng ta niệm, chúng ta quán tưởng đó. Hơi ấm từ nơi đan điền chúng ta phóng ra toàn bộ cơ thể, rồi phóng sáng ánh sáng ra, và đặc biệt thì khi mà cái vong mà chuẩn bị muốn nhập vào cơ thể chúng ta thì thường nó có cái triệu chứng như là gì, mỏi mắt này, mỏi vai này, đau đầu này, và khó chịu này, tim đập gì đập nhanh này, ngoài đích là hồi hộp. Đấy là những cái triệu chứng cơ bản. Mỏi mắt nó cứ thụt mí mắt xuống, mỏi hai vai cứ nghe nặng chiếu hai vai xuống, thân thể đúng cho cái gì nghe lạnh hết cả sống lưng này, và lạnh hết cái gì tóc gáy thì có thể nó rợn lên, tóc gáy rợn lên, và trên đầu thì có thể để đau đầu hoặc là gì đau nhức ở chỗ gì, chỗ chán, chỗ ấn đường này. Đấy là những cái triệu chứng mà gì những người hay bị vong nhập. Khi đó liền là phải là, hoặc là gì, nếu mà ngồi thì nắm tay lại như thế này, theo cái ấn gì, tay ấn kim cang thủ này, kim cang quyền này, đây cho ngón tay cái vào trong ngón tay gì giáp út mà chúng ta hay đeo gì nhỉ, hay đeo gì, đeo nhẫn này, bấm đầu ngón tay cái vào đây, nắm chặt lại như thế này, đây là gì, ấn kim cang quyền, kim cang quyền của kim cang gì, kim cang thủ Bồ Tát đó. cao hai, nắm hai tay chúng ta để trước ngực thế này, tay trên tay dưới như thế này. Đó, và chúng ta gì? Nhất tâm chúng ta niệm. Chúng ta niệm An Mani Văn Minh Hồng. Và chúng ta quán tưởng về có bốn vị đại thiên vương, tức là tứ chấn thiên vương đó, từ trên cung trời thứ nhất, đó là cái cung trời gần với cõi với trái đất của chúng ta. Các vị trời ở cung gì, cõi trời tứ thiên vương đó sẽ để đi xuống. Chúng ta gì, kết cái ấn này để chúng ta trì chú nhất tâm An Mani Văn Minh Hồng, 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 An Mani Văn Minh Hồng. Như vậy chúng ta quán cái hơi ấm từ trong để đan điền chúng ta phát ra, nó cứ phóng sáng ra, cứ mỗi một lần chúng ta niệm An Mani Văn Minh Hồng, An Mani Văn Minh Hồng thì nó lại sáng ra, nó cứ sáng tỏa ra. Các vị cứ nhớ cái phim Tây Du Ký, cái đoạn mà để Bạch Cốt Tinh đi vào thì muốn bắt ba sư phụ nhảy vào liền bị đẩy ra. Nhất tâm quán tưởng như vậy, sau một thời gian các vị quán tưởng là gì, các quý vị có thể vừa niệm như vậy, tâm chúng ta thì cầu cứu tới bốn vị thiên vương. Bốn vị thiên vương ở trên cung trời thứ nhất, thế là bốn vị gọi là tứ chấn thiên vương đó, các ngài thế gì, thế giáng lâm ở bốn bên đông tây nam bắc, hoặc là trước mặt sau lưng, bên trái và bên phải của chúng ta. Chúng ta các ngài gì, chúng ta nhất tâm quán tưởng như vậy thì chẳng có ma nào, chẳng có yêu tinh nào, chẳng có gì quỷ thần nào dám làm hại chúng ta nữa. Nếu mà thuộc về các vị ma vương thì lớn hơn, thì chúng ta vẫn giữ cái kết ấn này. Chúng ta thỉnh gì, bốn vị đại Bồ Tát, đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát và gì, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bốn ngài gì, giáng chấn bốn phương thì cũng không có gì, có vị quỷ thần nào hay vị thiên ma nào có thể gì, hại được chúng ta nữa. Đó, chúng ta đến bốn vị Bồ Tát rồi á, thì chẳng có thiên ma nào có thể hại được chúng ta nữa. Phía đông hay là phía trước mặt chúng ta quán tưởng có Bồ Tát Văn Thù, phía nam chúng ta quán tưởng có Bồ Tát gì, Bồ Tát Địa Tạng, và phía tây chúng ta quán tưởng có Bồ Tát gì, Quán Thế Âm, ngày ở tây phương mà, và phía bắc chúng ta quán tưởng có Bồ Tát gì, Phổ Hiền. Đông nam tây bắc, phía đông là Bồ Tát gì, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, là biểu trưng cho gì, cho trí tuệ viên mãn của Phật. Phía nam chúng ta quán tưởng có Bồ Tát Địa Tạng, tức là bên tay phải của chúng ta này là có gì, là có Bồ Tát Địa Tạng, nơi mà một vị đại Bồ Tát gì, hiếu hạnh viên mãn, công đức vô lượng, thần thông gì, vô tỷ. Nơi phía tây là nơi gì, hay mình cứ gọi là sau lưng chúng ta, là nơi của trụ xứ của Đức Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát ở tây phương cực lạc thế giới. Chúng ta thỉnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Phía bắc chúng ta thường hay đọc là gì, đông tây nam bắc, đúng không? Đó, thì phía bắc là chúng ta thỉnh gì, Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là một vị đại Bồ Tát, là biểu trưng, là tượng trưng cho gì, cho hạnh nguyện viên mãn của Đức Từ Phụ Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Cho nên chúng ta thỉnh bốn vị đại Bồ Tát ấy giáng lâm để hộ trì cho chúng ta. Nói nôm na là gì, chúng ta đang gặp nạn và chúng ta để cầu cứu các ngài, thì chúng ta nhất tâm như vậy, các ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta, chỉ một phút chốc thôi, ma gì cũng thế thả con róm bỏ đi, quỷ thần gì cũng phải gì rút lui bỏ chạy. Đó, đấy là gì, chúng ta chưa cần thỉnh đến Phật, mới tứ đại Bồ Tát thôi, bốn vị đại Bồ Tát thôi, kể cả thiên ma ba tuần thì cũng phải rút lui bỏ đi thôi. Đó, đấy là pháp gì, pháp tu để cho chúng ta gì, trừ tà, khiến cho thân khỏe tâm an. Nhưng cái phương pháp này thì phải là cái phương pháp này, không phải lúc nào chúng ta cũng tu như thế được. Mà chúng ta có thể bình thường thì chúng ta tập thành thời khóa, thành thời khóa. Chúng ta tụng kinh niệm Phật xong, khi bắt đầu chúng ta thì chúng ta niệm Phật. Đây tất nhiên là dành cho những trường hợp đặc biệt, không phải là tất cả đều tu như thế. Vì bình thường chúng ta tu và khởi cái lòng từ bi để tu. Đây trừ những người mà hay bị vong nhập, hay bị mình gọi nôm na ngoài đời gọi là yếu bóng yếu vía đó, đúng không? Ở trong đạo chúng ta gọi là gì, những người nghiệp chướng sâu dày, chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày đó, Nói nôm na là đời trước kiếp trước chúng ta gì sát sinh hại vật, tạo vô lượng tội lỗi, đời này sinh ra được thân người, nhưng mà gì, thân thể không được gì khỏe được an. Gia đình thì gặp nhiều những chuyện rối ren, nhiều người những họ gì họ vu oan giã họa cho mình và nhiều những cái tai bay vạ gió vân vân này nọ, muốn tiêu trừ nghiệp chướng nhanh chóng thì đến khi niệm Phật hoặc khi trì chú chúng ta thì kết ấn kim cang quyền lại chúng ta thì nhất tâm chúng ta trì và chúng ta quán tưởng như vậy. Thậm chí khi mà chúng ta thì quán tưởng đến cái mức mà thanh tịnh cao hơn rồi, chúng ta có thể quán tưởng lấy bốn vị gì? Đầu tiên là có thể bốn vị thiên vương ấy, tức là tứ chấn thiên vương đó, các ngài dùng quang minh. Quang minh tức là gì? Là hào quang đó. Các ngài chiếu soi vào thân thể chúng ta, khiến cho chúng ta gì? Hết bệnh, hết tật. Khiến cho chúng ta gì? Không bị cái âm khí phá tan gì? Xóa đi những âm khí nó quá nhiều trong thân thể chúng ta. Khiến cho gì? Âm dương quân bình. Nói theo đạo giáo thì gọi là âm dương quân bình. Tức là thân thể chúng ta gì? Hài hòa. Hài hòa. Nhưng như vậy là sẽ gì? Sẽ được khỏe mạnh, sẽ được an lạc. Ở trong trạng thái đó, các vị thiên vương chỉ giúp chúng ta ở trạng thái đó thôi, chứ không thể khai mở trí tuệ, cũng không thể nào là gì thi triển thần thông các ngài để khai mở trí tuệ chúng ta được, mà chúng ta phải gì tu tập đến cao hơn. Đó là phương pháp gì cung thỉnh tứ đại bồ tát, như lúc nãy tôi nói đó, Văn Thù, Địa Tạng, Quán Âm và Phổ Hiền đó, bốn vị đại bồ tát đó. Chúng ta cầu thỉnh các ngài phóng quang minh, chiếu soi gì phá mê, diệt trừ những hắc nghiệp, hắc ám hay là hắc nghiệp của chúng ta, để khai mở cái trí tuệ, khai thông trí tuệ cho chúng ta. Và dần dần chúng ta học Phật, nghe Pháp, chúng ta hiểu gì? Hiểu được. Và chúng ta tinh tiến tu hành, đối với trong giáo Pháp không bị thoái chuyển nữa, không bị ma vương quỷ sứ nó ám nhập, nói gì trêu ghẹo và nói gì nó mượn thân thể chúng ta để gì để nó có thể kiếm ăn hay là có thể nó làm bất cứ việc gì đó nữa. Đó, tu phải như thế. Học Phật nó phải gì tiến đến những cái giai đoạn để chúng ta làm chủ chính bản thân mình. Chứ chúng ta thấy đây, gần đây có ở ngoài Hà Nội có một vài ngôi chùa hay một số các tỉnh khác, chúng ta thấy cứ mở ra các khóa cúng, các khóa lễ, nào là lễ cúng cho vong linh thai nhi nè, nào là lễ cúng cầu siêu gia tiên nè, vân vân, bắt đầu thì vong cứ nhập vào hết người này người nọ la liệt ra. Bắt đầu sư thì các sư trong chùa tá hỏa chia nhau đi để nịnh vong, các Phật tử cũng chia nhau đi để lừa vong, và như vậy cho quay lên trên mạng, đưa lên trên Facebook, đưa lên trên gì cái trang web của chùa nhà mình nhá, và đưa lên trên gì các hệ thống truyền thông đại chúng như mạng xã hội á, coi như là đây là ngôi chùa của mình đang gì đang tu tập gọi là đúng chính pháp, cúng một cái là vong lên ngay. Hỏng đấy các quý vị, ma đấy, đấy là ma đấy. Chính pháp của Phật không có gì cái chuyện đó, mà có thì mình phải gì phải làm cho nó giảm đi. Từ chỗ giảm đi cho gì? Cho đến chỗ không có nữa thì mới được. Đó. Cái tâm ông thầy mà tà, nghĩ đến tiền, thì sẽ có gì? Sẽ có ma vương quỷ sứ nó sai gì? Sai quân lính nó đến để ám nhập vào thân thể của thiện nam tín nữ, của tín đồ Phật tử. Mà thậm chí sai các gì? Các vong linh quỷ thần đó gì? Của chính những người đó đến để ám nhập vào tín đồ Phật tử. Và để cho gì nghĩ rằng cái pháp tu này là gì, là pháp tu của Phật, và mọi người mê lầm cứ càng kéo đến đó đông, và cứ nghĩ rằng mình đang tu đúng chính pháp của Phật. Hôm nay nó kéo đến 10 người, sư cúng xong quay đưa lên mạng, thu hút Phật tử đến đông hơn. Khóa tu sau nó cho khoảng độ gì 30 người nhập vào, quay lên mạng bảo đi sư này giỏi lắm, thì vong nhập vào lừa cái khỏi ngay, cúng cái khỏi ngay, hay cúng cái lên ngay, lên cái lừa cái cho ăn cho uống cái, quy y cho một cái khỏi ngay. Khóa tu sau thậm chí lên gì 50 vòng, khóa tu sau có thể lên hàng trăm vòng. Và dần dần thì vị sư đó trở thành nổi tiếng về gì? Bắt vong. Thực tế thì thiên ma ba tuần nó đang phá hủy cái đạo hạnh của thầy tu ấy, nó đang làm cho cái hạnh nguyện giải thoát giác ngộ của cái thầy tu ấy gì? Đi sai đường lạc lối. Và vị đó vẫn cứ nghĩ rằng là mình gì? Mình đang đi đúng chính pháp, mình rất là tài, mình rất là giỏi, và mình rất là có công đức vì cứu độ được chúng sinh, cứu âm độ dương, bắt ma trừ quỷ, cứu âm độ dương báo Phật ân đức. Không phải đâu. Người bắt ma trừ quỷ không phải là người báo Phật ân đức. Báo Phật ân đức là phải gì ạ? Hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu hành thanh tịnh, xả bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó, để trở về con người bản lai của mình. Cái tự tính bản lai của mình là gì? Là thanh tịnh, là từ bi, là bình đẳng, là sáng suốt như Phật và Bồ Tát vậy. Cho nên ở trong kinh Trung Phong Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy là gì nhỉ? Phật tính của chúng sinh là gì? Là như như bình đẳng, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Ở trong biển sinh tử luân hồi, một mình riêng chiếu gì? Như bảo châu vậy. Chúng ta thấy không? Đây là Phật tính của gì? Của tất cả chúng sinh. Người báo Phật ân đức là phải hướng cho gì? Tín đồ Phật tử, cho chúng sinh là gì? Trở về được cái tự tính thanh tịnh của mình. Nhưng mà chúng ta thấy một vài ngôi chùa ở Hà Nội chúng ta bây giờ, và một số các tỉnh thành bây giờ đang gì? Lại đang rầm rộ tuyên truyền về cái vấn đề gì? Cúng bái gì? Cho vong linh thai nhi. Có rất nhiều gì? Các vong lên nhập vào bà mẹ và gì? Oán thán bà mẹ, đòi ăn, xong rồi quy y. Quy y xong rồi gì? Lừa cho một chút là gì? Là hết. Rất nguy hiểm. Cho nên các vị thấy những cái trường hợp đó đối với tôi bây giờ thì tôi thường là gì? Lảng qua. Thậm chí là còn mắng cho nữa, đuổi ra khỏi chùa nữa. Mà hướng dẫn cho gì? Đại chúng phải tu. Đến chùa là để phải tu. Giáo pháp của Phật là để chúng ta tu, chứ không phải để chúng ta gì? Hành nghề mê tín dị đoan. Bắt ma trừ quỷ trong cửa Phật cũng là gì? Hành nghề mê tín dị đoan. Trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như họ không thể nào mà làm chủ được mình nữa, thì khi đó chúng ta có thể dùng phương tiện chỉ chú niệm Phật, tụng kinh hồi hướng và khuyến dụ cái vong đó bỏ cái oán kết đi, để gì? Để cùng nhau tu hành, cùng nhau giải thoát, cùng nhau giác ngộ. Đó, có thể lúc đó thì dùng phương tiện tùy các trường hợp, chứ không phải cứ cúng mong cho vong nhập vào tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ đến dự khóa lễ thật đông á, để quay phim chụp ảnh tung lên mạng. Và những người mê mờ á, những người gì? Có chung cái tư tưởng là gì? Ý lại. Tức là họ không muốn tu, họ chỉ nghĩ rằng gì? Ví dụ họ phá thai 5 năm, 10, 5 lần, 10 lần rồi, họ chỉ nghĩ là ôi trời, đến chùa đó cúng một cái là gì? Các thầy cúng cái là khỏi hết, các vong tiêu hết. Thế là thôi, thế là gì? Về lại gì? Lại tiếp tục phạm tội, lại tiếp tục phá thai, lại tiếp tục gì? Tạo việc ác. Không đúng. Sai. Quá sai. Đó. Cho nên á, đây trước khi hôm nay vì sao? Ngay vào ngày khóa tu thứ nhất, ngày thứ nhất của khóa tu thứ hai của đạo tràng chúng ta tại chùa Quất Lâm, tỉnh Hòa Bình này, cho nên thầy muốn nói, muốn nhắc nhở và muốn nhấn mạnh cho chúng ta gì? Vì nơi này là gì? Nơi mới. Cho nên khóa trước cũng có gì? Người tới cứ bò từ ngoài cửa bò vào và ma. Nhưng cuối cùng tôi có nhìn tới đâu? Tôi không nhìn tới được một tí lại khỏi, lại vào ngồi nghe pháp và lại tu bình thường. Cái khóa này cũng thế. Đó. Nếu mà tôi thì cứ quấn lại á, các sư các Phật tử chúng tôi quấn lại tụng năm tụng ba vòng trong vòng ngoài xuống vào á, nó càng gì? Nó càng làm nũng hơn. Các vị biết đứa trẻ nó làm nũng bố mẹ mà thương nó, cả nhà thương nó, bình thường có cái khóc tí là khỏi. Nhưng mà gì? Nó mà làm nũng thì nó khóc gì? Càng ngày có cái nửa ngày hoặc càng ngày cái tình trạng chơi tí đó. Thấy ai đến một cái là cái này là ngày xưa tôi làm như thế rồi. Cho nên gì? Cái gì tôi nói là gì? Tôi đã từng trải qua. Và tôi đã từng được học. Ngày xưa tôi còn bé, cái năm mà 5-6 tuổi ông cụ rất là thương. Cái năm đó thì ông cụ còn thương lắm, chưa hay rượu chè. Nói chung là có uống nhưng mà không say. Còn là một người tỉnh táo, một người rất tri thức, một người rất là nho nhã, một người rất là văn minh, một người rất là trí tuệ. Có nghĩa cái gì hội đủ trên một con người thì một con người đàn ông, một người chồng của vợ, một người cha của con thì ông đều có đầy đủ hết. Có nghĩa là gì? Uống rượu nhưng mà chỉ uống một chén hai chén đấm lưng hay đi làm thôi, thì tất cả hội đủ của một người cha, một người chồng ông đều có hết. Đặc biệt ông thương tôi lắm, vì ông thương tôi. Nhưng mà nó có cái như này, mẹ thì thương anh trai nhiều hơn, còn bố thì thương gì? Thương tôi nhiều hơn. Nhà có thì năm anh chị em, nhưng mà anh trai thì được mẹ thương, còn tôi thì được bố thương. Đi đâu về cũng bảo cục cưng của bố đâu rồi. À đó, cho nên là gì? Được ông quý. Một hôm ấy thì ở nhà hai anh em ấy để quánh nhau, không biết tranh nhau cái gì lâu rồi tôi cũng không nhớ lắm. Nên năm đó khoảng 5-6 tuổi gì đó, hai anh em đánh nhau. Nó bố thì đi vắng, mẹ thì ở nhà, cho nên mẹ thì cầm cái roi ra, mẹ không đánh anh mà gì đánh mình. Vì sao? Vì mẹ quý anh hơn. Cho nên mình cứ nghĩ là trong thâm tâm mình lúc nào nghĩ là mẹ quý anh hơn rồi, cho nên mẹ đánh mình lại khởi cái tâm là gì, mẹ không thương con, mà cứ bây giờ trong tâm nghĩ là con sẽ khóc cho gì, mình sẽ khóc cho bao giờ để bố về á, để cho bố thì bố đánh mẹ và bố đánh anh trở lại thì gì mới thôi. Cho nên từ lúc 7 giờ sáng, các vị biết ra mấy giờ đêm không, đến 9 giờ đêm khóc. Từ 7 giờ sáng tranh nhau cái gì không biết, một cái gì đó rất là đơn giản thôi, mẹ ra thì mẹ cho mấy cái roi và cứ thế khóc. Lúc đầu thì khóc to lắm, khóc dãy giụa cả lên, nhưng chờ mãi không thấy bố đâu, bắt đầu giả vờ đi xa ra ngoài cửa, cứ thế là chơi cào cào đất, là vừa chơi được một tí là gì, 5-10-15 phút sau lại mới giống lên một tiếng như thế. Chưa mẹ ra gọi vào ăn cơm á, thấy mẹ ra lại khóc to hơn một chút, lại nghĩ là thổn thức, nghĩa là mình còn giận lắm đấy, mình còn đau lắm đấy, và mình thì không vào. Chị ra gọi vào ăn cơm thì cũng không thèm vào, càng khóc nữa. Và cứ thế như vậy, có khi càng đến chiều lại nó càng mệt, càng khóc nữa, có khi cả 30 phút hoặc tiếng đồng hồ nhìn thấy ai đi qua, cứ nghĩ là có khi ai đi qua ngoài đường, nghĩ là hay bố mình về mà cái lại thì lại hư hư lên mấy tiếng. Cho đến thì đến 9 giờ nghe thấy tiếng thì bố về từ ngoài cửa, nghe tiếng chó sủa, nghe tiếng bố về một cái, bắt đầu thì khóc cứ từ nhỏ thì to dần, cho đến thì khóc òa lên. Bắt đầu bố đi về, bắt đầu hỏi là ô làm sao cái con trai cục cưng của bố lại khóc thế này. Thế bắt đầu là bảo là vào là tố cáo luôn là gì, mẹ đánh con, mẹ ghét con, mẹ đánh con thế này thế khác. Thế là bố vào bắt đầu giả vờ làm sao mà mẹ lại đánh con, vào giả vờ quát tháo ầm ĩ lên, trong lòng mình sướng rồi, có người bênh rồi, có nghe có đồng minh rồi, có người bảo hộ, có người che chở rồi, cho nên gì, cho nên là nghe thấy bố quát mẹ thì sướng, nhưng mà nhìn thấy bố chưa đánh anh á, chưa được vẫn cứ khóc. Bố thì chắc là hiểu ý con, cho nên bảo vì sao mà đánh nhau, hai anh em vì sao đánh nhau, giả vờ quát ông anh một chút và lấy cái roi gì vút cho mấy cái vào mông ông anh, mà cái thế là cười toe toét sướng rồi, trả được thù rồi, trả được nợ rồi, cho nên gì mới thôi đó. Cho nên gì, trẻ con các vị thấy không, trẻ con nó như thế. Thì bây giờ các vong cũng tương tự như vậy, nó có một cái gì đó khái niệm giữa các vong và gì trẻ con, chiếm đến 70-90% tương tự như vậy. Cho nên đừng có chiều. Ở trên khai nguyên ngày xưa hay làm pháp hội, những cái năm lâu lâu ngày xưa 12-13-14 gì đó, lúc đó chúng ta hay dùng các phương tiện nhiều, thầy cũng gì cũng chiều người ta chứ kệ người ta. Nhưng lúc đầu các vong cứ nhập vào thì mấy sư ông cứ thế là xúm xụm vào, là để nào là để khuyên vong, nào là để bắt vong, nào là để khuyên vong vân vân, càng bắt nó càng đến đông. Năm 2012-13 chúng ta đấy, chùa Khai Nguyên chúng ta thì ngày nào cũng có vong đến, ngày nào cũng có 20-30-40 vong đến, thì cứ một chú là nghe thì tiếng khóc rú lên ở ngoài cửa chùa, y thấy rằng họ gì dìu nhau đến rồi, nào là tận Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, rồi Lào Cai, Yên Bái vân vân, các tỉnh thành tận phía xa đâu, họ chẳng biết chùa Khai Nguyên đâu, tự nhiên họ cứ gì dìu nhau tới bảo vong nhập. Các vị thấy không? Bảo vong nhập. Tôi nghĩ là tại sao mà tự nhiên chùa của Khai Nguyên bây giờ lại biến thành một cái nơi gì ạ? Một cái bệnh viện gọi là gì ạ? Trừ tà hay sao? Chùa Khai Nguyên là một nơi tu hành, bây giờ lại biến thành một cái bệnh viện chữa bệnh ma hay sao? Cho nên là tôi kiên quyết là gì, không cho các đệ tử gì bắt ma trừ quỷ, không cho các đệ tử của tôi là gì cắm đầu vào đó nữa, bỏ mặc đi. Trừ những trường hợp đặc biệt, có nghĩa là những trường hợp đặc biệt là sao? Đó là gì? Mình nhìn thấy, mình cảm thấy là gì? Mình có cảm nhận thấy trường hợp này bắt buộc phải chữa ngay. Giống như căn bệnh gì ạ? Những người mà căn bệnh mà nặng thì đến phải đem vào phòng để cấp cứu gì? Cấp cứu ngay. Còn một cái trường hợp gì? Căn bệnh nhẹ thì thôi, cho các bác sĩ, y tá khám và điều trị đơn giản thôi. Ông giáo sư cần gì phải chữa? Đúng không? Cho ông bác sĩ và y tá, y sĩ là gì? Khám và chữa thôi. Ví dụ nó vào nó chỉ gọi là nhức đầu sổ mũi, ngạt gì, ngạt mũi thôi, vân vân. Những cái bệnh gọi là thông thường thì do các bác sĩ, các y tá, y sĩ để khám và chữa thôi. Còn giáo sư và tiến sĩ không cần phải chữa cái đó. Để đấy, đấy có thì có người khác chữa. Vào thì vào lên chùa lễ tụng kinh lễ Phật xong ở làm công quả mấy ngày thì khỏi. Hoặc có trường hợp gì đến cứ bỏ mặc đấy, nhập cứ bỏ mặc. Khuyên mọi người cứ bỏ kệ nó, cho nó ngồi cho mình. Thế ngồi mình chán chả có ai nữa. Thế thì tự nhiên là gì? Đi ra được một tí thế mò ra đấy. Thế lễ Phật mò ra chả thế. Tôi bảo mò ra đừng có ai nói gì với nó. Nói với nó đấy thì nó lại giống như tôi ngày xưa. Mẹ ra lừa thì đi. Khóc. Mẹ đi vào một cái này có khi 30 phút chả thấy cái gì cả. Ngồi nghịch đất. Rồi thì lấy cái đất, cái đống đất mối. Nặn thành cái hình ấy gì. Cái hình tròn tròn vuông vuông rồi gì. Ném đá kêu nổ bốp báp ở ngoài sân rồi. Nhưng thấy chị ra một cái, biết là có người ra một cái lại thì dừng lại và khóc cô một tí. Cho nên trò trẻ chơi trẻ con nó như thế. Các vong gì 70-80% nó cũng như thế. Cho nên bỏ mặc nó. Nó chả có ai gì chơi với nó chả có ai gì quan tâm với nó nữa. Thế này nó khỏi thế thôi. Giống như chúng ta này, đến chùa này là các Phật tử này, nếu mà ai mà được thầy quý, được các sư quý, được các bạn quý, chúng ta thấy gì sẽ làm nũng rất là nhiều. Nhưng mà thầy cũng coi là bình thường, các sư coi chúng ta cũng bình thường, các bạn đồng tu cũng coi bình thường, chúng ta có làm nũng với ai được không? Hả? Chả làm nũng với ai được. Bình thường nếu thầy quý, các sư quý, các bạn đồng tu quý, nhức đầu sổ mũi một chút là gì? Mệt lắm. Con mệt lắm. Đương nhiên là thầy là gì? Lại bảo đây đâu, đây mấy người bác sĩ đâu rồi, đi khám cho cô ấy xem, khám cho bà ấy xem. Lần sau nhìn thấy thầy đáng nhớ thì chúng ta vẫn cố để tu được. Kiểu như thế, đúng không? Và thầy lại gì? Lại sợ, lại bảo bác sĩ đâu gọi đi chữa cho bà ấy. Lâu ngày thành quen, thành cái thói quen ỷ lại vào gì? Vào mọi người chung quanh mình. Mình không tự gì tiến lên bằng đi bằng chính đôi chân của mình mà gì? Cứ thích người ta phải cõng mình, trong khi đó mình có đôi chân rất khỏe, đôi tay rất là gì? Là chắc. Hiểu chưa? Tôi nói có hiểu không? Đó. Đó phải là gì? Tu đấy các quý vị. Đừng có để cho gì? Cho mình biến thành một kẻ nô lệ của người khác. Đừng để cho thân thể của mình là gì ạ? Đi làm thuê, không công cho gì? Cho thế giới khác, cho một gì? Thế lực khác, cho một gì? Cõi giới khác. Đó, mình phải là chính mình. Cha mẹ sinh ra tấm thân này, ta gì? Cũng như gì? Như mọi người bình thường khác. Ta cũng như Phật Bồ Tát cũng từ một những người bình thường như ta mà lên, mà thành. Ta cũng có thể đi từ một người bình thường mà gì? Mà thành Bồ Tát, thành Phật. Vậy ta làm gì? Ta cứ phải gì? Phụ thuộc vào người khác. Đó, hãy quán tưởng như thế. Hãy giữ được cái tín tâm kiên cố như vậy để mà tu. Học kinh, nghe giảng, để khai mở trí tuệ, hiểu biết pháp môn tu đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. À, theo như cách gì? Cách giải pháp Bồ Đề Tâm của Ngài, Thật Hiền Đại Sư. Vì vậy mà hôm nay, trước khi vào giảng kinh thì có nói như vậy để cho chúng ta này, đến tất cả các hệ thống đạo tràng tu tập của thầy, từng có nghĩ rằng là cứ bảo hơi một tí bảo vong nhập thầy ấy cứu con với, thầy không tiếp đâu. Tôi nhìn thấu rõ những cái trường hợp ấy, trường hợp nào thì đáng được độ ngay thì tôi sẽ độ ngay. Còn nó đừng có gì lẩn vẩn trước mặt tôi mà giả vờ yếu ớt hay giả vờ thế này thế khác, tôi biết hết mà. Làm gì tôi không biết. Một vị giáo sư thì chỉ cần gì bắt mạch, sờ cái tay vào mạch của bệnh nhân sẽ biết bệnh nhân đó gì chữa được hay không chữa được, bệnh gì, vân vân. Thậm chí một người thì một người thầy thuốc giỏi chỉ cần nhìn tướng đã biết để biết bệnh rồi. Một thầy tu tốt chỉ cần gì thoáng qua một cái là biết thì trường hợp đó là như thế nào rồi. Cho nên đừng có dọa tôi sợ lắm, tôi bỏ chạy đấy. Tôi mà bỏ chạy thì ngồi là một mình chứ còn gì nữa. Đó. Hôm nay thôi, trước khi vào giảng tiếp kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thầy xin chia sẻ và nhắc nhở đại chúng về chùa tu như vậy. Để nhớ đấy, nhắc nhở đại chúng về chùa tu nhé, chứ không phải về để chữa ma quỷ nhé. Chữa ma quỷ đi thầy khác. Có rất nhiều các quý thầy khác bắt ma trừ quỷ giỏi, rất là giỏi, đi đến nơi đó. Nơi đây là nơi gì? Chúng tôi chỉ hướng dẫn tu hành thôi. Còn vào đạo tràng á, cả người và ma đều có thể cùng tu. Ma thì ở đấy thì ở khu vực phía gì gần quý ngài Địa Tạng kia, ngài độ cho. Không có thân gì, cầu nguyện nhất tâm niệm danh hiệu ngài 10 câu thôi, Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. Là gì? Liền là mình gì? Mình thấy có thân mình hiện hữu để mà tu. Hai thế giới cõi âm cõi dương đều có thể gì? Cộng tu ở trong kinh bản nguyện Bồ Tát này này được, đều có thể nghe được, đều có thể nghe thầy giảng được, đều có thể hiểu được gì lời thầy giảng được, và đều có thể cùng nhau đọc tụng và tu tập được. Mấy bữa trước có vị nói với tôi rằng bạch thầy, ở đây từ hôm xuống đây ngày nào cũng nghe thấy tiếng mõ tiếng tụng kinh Địa Tạng ở trên chùa này, lên thì chả thấy ai. Như vậy là xấu hay là tốt? À, tốt chứ sao, tốt. Họ là gì? Họ tu. Các vị thần linh, các vị quỷ thần, các vị gì vong linh gì, họ tu. Cái giờ chúng ta đi ngủ tức là cái giờ của họ gì, họ tu. Cái gì đâu, đơn giản. Đấy là gì? Việc tốt. Không có phải sợ. Bảo có sợ không? Bảo không sợ. Làm gì phải sợ? Sợ nó hiện đến gì? Tóc nó dài xuống dưới gì? Dưới đất. Lưỡi thì nó thè gì? 1m2. Đỏ lòm lòm nó cứ đi, nó liếm ngang, liếm dọc, liếm đến đâu thì lửa cháy đến đó. Sợ nó liếm vào chúng ta bị cháy hết đó thì mới sợ. Chứ còn nghe người ta tiếng tụng kinh gõ mõ cốc 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 cốc, tụng kinh y như gì chúng ta tụng. Cũng tụng theo đúng cái làn điệu của đạo tràng chúng ta tụng. Nghe y như thế tôi hỏi thế, hay là mệt quá ngủ mơ nó thế? Bảo không, nó không ngủ. Nó có nghe thấy nhiều lần như thế chứ không phải nghe được một lần thì bảo để con ngủ mơ, mà nghe thấy nhiều lần như thế. Thế bảo tốt đấy, có sao? Rất tốt. Mục đích của thầy đem đạo pháp về gì? Về quê hương, về dân tộc mình, về nơi vùng sâu vùng xa, nơi mà gì Phật pháp lưu hành còn rất là khó khăn này. Rất ít người gì hiểu Phật pháp một cách gì chân chính. Phật tử có thể đi chùa rất đông đó, nhưng đi chùa phần lớn chỉ là để cầu xin thôi, để cúng bái thôi, cầu mua may bán đắt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê phin thôi. Họ cái cầu như thế, đúng không? Cầu tài, cầu lộc, cầu bình an, cầu này, cầu nọ, cầu đủ các thứ, cầu quan chức, cầu lộc vị, vân vân. Chứ còn đến chùa để tu thì chưa. Nay chúng ta thì mở ra một cái gì? Trang sử mới cho Phật giáo gì của nơi vùng sâu vùng xa. Đây nó cũng là tâm nguyện của các hòa thượng lớn, của các quý hòa thượng lớn, các quý thượng tọa này, các quý thượng tọa lớn, các quý thầy lớn, đi tới nơi vùng sâu vùng xa đem ánh pháp, đem ánh sáng Phật pháp đến với gì quảng đại quần chúng, các tín đồ Phật tử của gì của tôn giáo mình. Cho nên ở đây các quý vị thấy, nhớ nhá, từ lần sau đến các quý vị thấy cái trường hợp nào mà cứ đến mà lăn lóc ra mà thầy cứu con với con bị ma nhập, người mà còn biết nói là bị ma nhập đấy, thì đấy chẳng phải là ma nhập mà đó là gì? Người nhập vào người đấy các quý vị, tự mình nhập vào mình ấy. Ma nhập mà còn thấy thì cứu ma, con với con đang bị vong nhập. Chỉ rõ bị vong nhập mà còn thì còn biết là nói là mình đang bị vong nhập thì nó chả biết cái gì nữa. Mà đây là trường hợp gì ạ? Đồng bóng quay toán là lâu ngày rồi. Đi đồng đi bóng, đi xem trình đồng mở phủ hay đồng bóng hay các thứ gì vân vân. Lâu rồi còn người bị vong nhập, thực sự họ không biết một cái gì nữa cả. Họ không làm chủ được mình nữa cả. Nó cứ đờ đờ đẫn đẫn là không biết cái gì. Còn vẫn biết, vẫn thầy ấy cứu con với, con đang bị vong nhập. Thế như vậy là chưa phải. Mà đó là do gì? Cái tâm ma của mình là gì? Mạnh hơn cái tâm gì? Tâm Phật. Cho nên nó mới hiện khởi ra cái gì? Cái chướng duyên như thế. Thì bây giờ thì muốn nó khỏi thì nhất tâm mà tu thôi. Ngày đêm thì nghe Pháp, tu tập và làm ăn một cái gì? Cái chân chính. Thì nó sẽ hết thôi. Dần dần tâm sẽ chính. Nghiệp sẽ tiêu. Phúc sẽ gì? Sẽ đến. Họa phúc vô môn do nhân tự chiêu mà. Nhà Nho nói là họa phúc vô môn do nhân tự chiêu. Tức là họa phúc vốn không có cửa, do người tự gì ạ? Tự chiêu tức là tự kéo vào, tự vời vào và tự gì? Tự mình tạo ra nó thôi. Đây mới nói là họa phúc vô môn do nhân tự chiêu. Tức là cái họa, cái phúc vốn nó không có cửa gì, không có cửa sẵn, do con người ta mở ra, tạo ra và gì? Kéo nó vào, mời nó vào mà thôi. Đó. Cho nên ở đây, thôi, nói đến đấy thôi, bắt đầu vào gì? Vào chính thức văn kinh. Bữa trước chúng ta đã giảng hết gì? Hết cái nhan đề quyển thượng. Phẩm thứ nhất đó là gì ạ? Thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Hôm nay chúng ta vào văn kinh, chúng ta xem kinh văn trang số 13. Cái câu nói gì? Chính thực tôi nghe một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Ở đây là mở đầu của văn kinh. Chính thực tôi nghe ở đây là cái gì? Ở đây ở trong kinh Phật đó, thì Đức Phật nói để phân biệt được kinh Phật và kinh của ngoại đạo, kinh của tà giáo thuyết, thì trong kinh Phật thường là phải gì ạ? Phải có lục chủng thành tựu. Có lục chủng thành tựu, đó chính là gì? Là kinh của Phật thì có lục chủng thành tựu. Lục chủng thành tựu đó gì? Tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chú thành tựu, xứ thành tựu và gì? Và chúng thành tựu. Đó là gì? Đó là lục chủng thành tựu. Nhưng vì trong kinh A Di Đà chúng ta thấy câu gì? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô động viên, vân vân và hiểu gì xá lợi phất mục kỳ liên vân vân đó, nhắm đến gì văn thù như Bồ Tát quan niên Bồ Tát vân vân đó. Đó chứ nhất thời có nghĩa là chỉ cho gì? Cho là thời thành tựu. Như thị ngã văn đó, đầu tiên là gì? Như thị ngã văn. Chứ như thị ở đây dịch là gì ạ? Dịch là chính thực tôi nghe. Chính thực tôi nghe. Chứ như thị ngã văn ở trong văn kinh tức là gì? Là chính thực tôi nghe. Hay là tôi nghe như thế. Hoặc là gì? Tôi nghe như vậy. Hoặc là gì? Đích thực tôi đi, được nghe, vân vân. Đó là tùy theo cái gì? Văn dịch. Ở đây chúng ta dịch là gì? Chính thực tôi nghe. Và tôi nghe đây là ai gì? Ai nghe? Đây gọi là gì ạ? Gọi là tín thành tịnh. Dùng niềm tin, dùng đức tin mới có thể gì? Thâm nhập vào Phật Pháp Đại Thừa, vào kinh điển gì? Đại Thừa Phật Giáo. Vào pháp môn gì? Thầm thân đi diệu của Phật Giáo gì? Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên là phải gì? Phải có đức tin. Đó gọi là tín thành tựu. Khi học bất cứ một bộ kinh điển đại thừa nào đều phải gì? Lấy lục chủng thành tựu để mà đi vào. Đấy là gì? Chính là cái cánh cửa đầu tiên, sáu nấc thang để cho chúng ta để bước vào ngôi nhà Phật Pháp Đại Thừa. Đó chính là gì? Lục chủng thành tựu. Đầu tiên là như thị ngã văn, chúng ta dịch ra gì? Là chính thực tôi nghe đó. Cái câu nói là của ai? Chính là của tôn giả Ananda. Ananda tiếng Phạn là gì? Ananda. Chúng ta phiên dịch là gì? Ananda. Gọi tắt là gì? Là Anan, ngài Anan, hay là tôn giả Anan. Đức Phật có 10 vị đại đệ tử lớn, thường được Đức Phật tán dương khen ngợi ở trong chúng. Ngài có gì, có đến hàng ngàn hàng vạn gì đệ tử xuất gia chứng thánh quả La Hán, thậm chí hàng vạn vạn không thể đếm hết được những số vị xuất gia chứng thánh quả La Hán. Nhưng trong tất cả các đệ tử đó thì có 10 vị đệ tử lớn gọi là thập đại đệ tử. Thì chúng ta thấy những vị đại đệ tử ấy, mỗi người có một cái sở chứng khác nhau. Ví dụ như Xá Lợi Phất gọi là gì? Cái gì bậc nhất? Là trí tuệ đệ nhất. Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử lớn thứ hai, chứng được gì bậc nhất? Gọi là thần thông đệ nhất. A Nan Tôn Giả chứng được cái gì đệ nhất? Gọi là đa văn đệ nhất. Đa văn tức là gì? Nghe bất cứ gì, ai nói cái gì, đặc biệt là Đức Phật nói cái gì, tôn giả đều gì? Nhiều nhớ hết. Ví dụ trong kinh nhá, trong Luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ tán dương khen ngợi tôn giả A Nan là gì? Trí tuệ của tôn giả A Nan giống như chiếc bình này, còn trí tuệ của Phật giống như chiếc bình là hai chiếc bình bằng nhau, và trong bình đó thì có đầy đủ để rót đầy nước, và cái nước của chiếc bình của Phật đó rót vào chiếc bình của tôn giả A Nan không thiếu một giọt, cũng không thừa một giọt. Có nghĩa là trí nhớ của tôn giả A Nan nghe một lần là gì? Là nhớ. Chúng ta có tin rằng trên đời này có ai lại có trí nhớ như vậy không? Có không? Có không các quý vị? Chúng ta có tin rằng á, ở đất nước Việt Nam chúng ta bao nhiêu chữ cái, bảng chữ cái của tiếng Anh á, có người học chỉ cần gì ạ? 5 phút là nhớ hết không? Có không? Có. Nhưng các vị có tin rằng có người học một tháng rồi á, chưa nhớ hết không? Ai? Thầy tôi. Tôi học một tháng bảng chữ cái gì? A, B, C, D, A. Cái gì gì rồi quên hết rồi, đừng có mấy chữ đâu phải nhớ đâu. A là A, B là gì, là gì, là B, C là T, D là gì, chữ D của chúng ta. Học đi học lại đến hàng tháng trời nhớ hết rồi, nhưng bây giờ thì khoảng 2-3 tháng bận công việc Phật sự nhiều quá, không đọc nên nó không ôn nên nó gì, lại gì, chữ thầy lại giả lại thầy. Con mày nghèo khổ thì trước sau cũng chỉ trở thành ăn xin thôi. Thế, nó thế. Đó, các vị thấy là có người học ngoại ngữ gì? Chúng ta biết là nghe nói là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta gì? Thông thạo gì? Mấy chục loại ngôn ngữ trên thế giới. Mấy chục tiếng ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí có người nói gì? Có nói hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Nhưng mà thông thạo á thì đến 1/3 loại ngôn ngữ của các nước lớn ở trên thế giới này. Chúng ta thấy mấy trăm nước trên thế giới nhưng mà ngài thuộc 1/3 được, thì phải nói là những người như thế gọi là không phải là người bình thường nữa, gọi là thánh nhân rồi. Vừa học là liền gì? Liền nhớ. Sinh nhi chi chi, vị chi thánh. Học nhi chi chi, vị chi thần. Người xưa người ta nói, nhà Nho nói là gì? Vừa sinh ra đã biết, nghe một cái đã nhớ thì gọi đó là gì? Bậc gì? Bậc thánh. Còn á, học mới biết được, mới hiểu được, mới nhớ được thì đó là gọi là thần, hay gọi là gì? Là hiền. Sau khi á còn sống thì gọi là sau khi sống thì gọi là hiền, là tài. Nhưng chết đi có thể gọi là gì? Là thần. Còn những người sinh ra đã biết, đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước và nhiều nhiều chúng sinh á, cho nhân loại á, thì sống á thì gọi là gì? Bậc anh tài, bậc kỳ tài. Sau khi chết đi gọi là gì? Gọi là thánh. Còn chúng ta chết đi thì gọi là gì? Là vong. Chúng ta thấy không? Vong linh, chúng ta chết đi người ta gọi chúng ta là vong linh. Nếu mà có công đức một chút thì gọi là anh linh. Anh linh là những người gì? Những người có công với đất nước. Những người gì? Sống ở trên đời chính trực. Ví dụ như làm gì? Người bộ đội chẳng hạn, cầm súng canh giữ biên cương đất trời biển đảo của Tổ quốc cho nhân dân đồng bào chúng ta gì được hưởng an vui thái bình chẳng hạn, thì những người đó sau khi anh dũng chiến đấu, anh dũng hy sinh thì người gọi là gì? Anh linh các anh hùng liệt sĩ. Người ta có gọi là vong linh các anh hùng liệt sĩ không? Không, gọi là anh linh các anh hùng liệt sĩ. Còn những người mà tu tập á, như các Phật tử chúng ta tu tập mà hiểu đúng chính pháp mà tu tập á thì người gọi là gì? chân linh quá quý liên hữu. Phật tử đồng tu gọi là chân linh. Chân tức là gì? Là chân chính. Chữ chân đó có nghĩa là chân chính, là ngay thẳng, là đúng đắn, gọi là chân. Chữ anh á, chữ anh á có nghĩa là gì? Là tốt đẹp, là sáng suốt và gì? Và có nghĩa mình gọi là gì? Cái gì làm cái gì nó đúng, à, nó có công với đất nước, với tổ quốc, với dân tộc, với đại chúng á. À, đó, những người đó mất đi thì gọi là anh linh. Chúng ta thì Phật tử chúng ta tu tập đúng chính pháp đó thì gọi là gì? Là chân linh. Còn các những người bé bé mới sinh ra nó chưa tạo tội ác. Các em nhỏ nó mới sinh ra hoặc là gì ạ? Bị cha mẹ gì phá thai không cho nó sinh ra, hoặc là gì nó mới sinh ra được một thời gian ngắn mà nó đã mất, nó chưa nghĩ việc ác, chưa làm việc ác, thì những cái trường hợp đó gọi là gì? Là hương linh. Chúng ta thấy cái khói hương nó bốc lên không? À, chúng ta cắm hương nó bốc lên thì nó khói nó bay gì rất nhẹ nhàng. Đó, những cái vong linh của các em bé, các thai nhi đó nó cũng tương tự như thế, so với chúng ta thì nó cũng tương tự, cho nên đấy gọi là gì? Là hương linh. Còn những người bình thường không tu, sống ở đời hoang dâm vô độ, tiểu sắc cái gì cũng gì cũng mê, những người đó chết đi thì chúng ta gọi là gì? Là vong linh. Chứ vong nguyên nghĩa có nghĩa là gì? Là mất. Mất cái gì? Mất cái thân gì? Cái thân cha mẹ sinh ra rồi, sinh ra một cái thần thức gọi là trung ấm thân. Và cái trung ấm thân đó nó không biết đi đâu, không biết về đâu. Như trong kinh Địa Tạng nói là nếu mà không có người tế tự thì 49 ngày trôi vào ở trong biển gì nhỉ? Biển nghiệp. Trồi lên, lặn xuống, lặn hụp, bị các gì? Chó sát, rồi rắn sát, rồi quỷ sát, rồi xoa la sát, vân vân. Đó nó gì? Nó phun lửa, nó đuổi ra, nó gì? Nó đâm, nó giết, khiến cho thần thức đau khổ, sợ sệt, trồi lên, hụp xuống ở trong biển nghiệp đau khổ như vậy. Cho nên mới gọi là gì? Vong linh. Các vị thấy không? Có người đã từng hỏi tôi, tại sao thầy lại đọc là vong linh, là chân linh, là anh linh, là hương linh? Đấy, hiểu chưa? Chân linh là chỉ cho người gì ạ? Người có tu tập về đạo đức, về nhân phẩm, có nhân phẩm, nhân cách, một con người tốt. Sau khi mất đi, cái thân thể mất đi, nhưng mà cái gì? Cái tinh thần là gì? Là giác ngộ, là từ bi, là hỷ xá, chưa được viên mãn như Phật, nhưng mà để đang hướng đến cái gì? Cái địa vị ấy, cái quả vị ấy, cho nên gọi là chân linh. À, các quý vị thấy không? Nhưng các quý vị mà nguyên thủ đất nước họ mất đi, vân vân, thường thì được tôn xưng là gì? Hoặc là anh linh, hoặc là gì? Là chân linh. Chứ có ai gọi là vong linh đâu. Không gọi vong linh. Các nguyên thủ, tất nhiên các nguyên thủ đó phải làm được nhiều việc thiện cho gì ạ? Cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước rồi. Còn vị nguyên thủ đó mà gì mà bị dân họ ghét, còn sống mà đã bị tù đày pháp luật gì, trừng trị bị tù đày rồi á, thì sau khi chết đi họ vẫn gọi là gì? Vong linh như thường, đúng không? Đó. Còn những người nào mà được đồng bào, được dân tộc yêu kính thì họ sẽ gọi là chân linh hoặc là gì? Anh linh. Ví dụ như anh linh cố gì? Thủ tướng, hay là anh linh cố chủ tịch nước, hay là anh linh cố tổng bí thư, hay là anh linh cố gì? Cố tổng thống, hoặc là chân linh cố gì? Tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư, vân vân đó. Còn mà cái người mà đương chức đương quyền mà lạm dụng quyền lực mà bán nước hại dân á, pháp luật trừng trị nhân dân đứng lên để lật đổ, cho vào tù, sau khi chết đi người ta gọi là gì? Vong linh của cái ông ấy, thậm chí của cái thằng kia, cái thằng ấy, đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy cách gọi sau khi chết đi cũng có sự phân biệt rất rõ ràng, rất rành mạch ở trong đó. Nào là gì? Chân linh này, anh linh này, hương linh này, và gì? Vong linh là đứng cuối đi, cuối cùng. Vong linh các loại chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Con chó nó chết đi mà nói gì? Nó chưa được, nó không hiểu được Phật pháp, nó không ở trong chùa không hiểu được Phật pháp, ở ngoài đời nó vẫn gì thích ăn thịt uống rượu như con người ấy. Có không? Ăn thịt thì có, nhưng uống rượu thì không. À, hỏi thì cũng có. Ai đi cháu rượu bao giờ chứ, thế mệt ghê. Có không? Có cháu rượu á? Nó ngồi lên bàn nó tự rót rượu nó uống á? Hay là người ta rót rượu mời nó chạm cốc, nó chạm cốc với chủ nhân của nó để nó uống? Cháu uống rượu hả? Có Phật tử nó có cháu uống rượu. Thì thôi, có cái chó nhà Phật tử uống rượu thì mình biết thế nào được, đúng không? Không có, ở trên đời không có gì là không có thể. Các vị hiểu, trên đời này không có gì là không có thể. Khi mà gì, mắt chúng ta không thấy, tai không nghe, ta chưa nghe, chúng ta đừng có nghĩ rằng đấy là không có. Chúng ta nghĩ rằng gì, có người có ba đầu không? Có người có ba cái đầu không? Ba đầu cũng có. Hai đầu thì nhiều rồi, ba đầu trên thế giới có. Chúng ta nghĩ rằng trái tim của con người ta thường phải ở bên gì? Bên phải. Nhưng chúng ta biết trên thế giới cũng có những trường hợp đặc biệt, trái tim ở bên gì? Bên phải. Thế đó, chuyện có thật 100%. Các vị cứ đọc báo mà xem. Tôi nói không có sai, tôi lên đây tôi giảng đâu, tôi dám nói sai cho Phật tử đâu. Lên trên tòa giảng mà nói sai là tội gì? Tội khẩu nghiệp. Ở dưới tôi nói sai thì tội đó còn nhẹ, nhưng lên trên tòa giảng mà thì lừa dối tín đồ, nói sai với chính pháp á, thì cái tội đó là gì? A tỳ địa ngục, cánh cửa mở ra, cho nên không dám nói sai. Có trên thế giới, tôi đọc cái báo rồi, nói là không, tôi không nhớ nước nào, các vị về có thể tra trên mạng xem. Có người gì, bình thường người ta trái tim ở bên gì, bên trái, nhưng riêng cái trường hợp đó thì các bác sĩ phát hiện ra trái tim ở bên phải. Nào, có không? Có, đó cho nên chúng ta đừng nghĩ là không có. Chúng ta thì bây giờ chúng ta ngồi đây có ai gì, có ai đã được lên mặt trăng chưa? Nếu chúng ta không xem tivi, không xem báo chí, chúng ta nghĩ rằng con người chúng ta văn minh thế giới, con người chúng ta có ai lên mặt trăng được không? Chắc chắn chúng ta sẽ bảo là không. Nhưng chúng ta xem tivi, đọc báo chí, chúng ta sẽ xem, chúng ta biết rằng gì? Trên thế giới thì có Mỹ lên được mặt trăng, có gì? Liên Xô lên được mặt trăng, đưa người thật lên mặt trăng, cắm lá cờ tổ quốc của họ trên gì? Trên bề mặt của mặt trăng. Đó. Chúng ta không đi được. Chúng ta đừng nghĩ là thì không có ai đi được. Có đúng không? Đó, cho nên ở đây, cái gì chúng ta chưa thấy, chưa biết, thì điều đó đừng có phán là gì? Không bao giờ có. Còn Phật tử nói cháu uống rượu, tôi cứ chấp nhận là có cháu uống rượu. Cho nó uống thì nó uống thôi. Hoặc là gì? Rượu cẩm á. Rượu nếp cẩm á thì thường nấu thì nó vừa ngọt ngọt, cái cay ngọt ngọt. Nấu xong nó thường những người ta muốn cho rượu nếp cẩm ngon á, người ta đem ra đất người ta gì? Người ta chôn. Chôn xong mang đây, hoặc là con chó nó thì nó người thấy, con chó mà thông minh nó thấy chủ nó đào ở đấy, nó chôn cơm nếp xuống đấy á, cơm sôi xuống đó thì nó ra gì? Chủ nó không biết là nó đã nhìn thấy, cho nên nó ra nó đào đào, nó bới bới lên rồi nó cào dần, nó rách cái rồi cứ nó chén dần, nó cũng phải chó uống rượu cẩm. Đúng không? Chó thông minh cũng có thể gì? Như thế được. Các quý vị có nghĩ không? Trên thế giới này các quý vị có nghĩ rằng chó làm lãnh đạo con người không? Chó lãnh đạo cả một thành phố không? Có không? Ở đâu? Hả? Ở đâu? Có thì ở đâu? Hà Nội à? Thành phố Hồ Chí Minh? Đà Nẵng? Ở đâu? Việt Nam chúng ta không bao giờ có cái chuyện đó. Nhưng chúng ta biết gì? Đất nước Mỹ. Mỹ có một cái tiểu bang, có một cái thành phố đó nó nhỏ nhỏ thôi. Và cái vị lãnh đạo to nhất của cái thành phố, của cái tiểu bang ấy, trong gì? Mấy chục năm nay rồi, người lãnh đạo cao nhất của cái thành phố ấy chính là gì? Chó. Cả thành phố đi bầu gì? Bầu ra nó gọi là cái gì nhỉ? Cái người đứng đầu của cái thành phố đó gọi là cái gì? Hả? À, thị trưởng gọi là, rồi, thông minh. Cảm ơn chú quay phim nhắc thầy về thị trưởng. Cả cái thành phố ấy thì 3 hoặc 5 năm đi bầu thị trưởng một lần. Không bầu con người mà bầu gì? Bầu chó lên làm thị trưởng. Khi con chó nào được cả nhân dân trong thành phố đó bầu lên là thị trưởng thì lương của nó được gì? Được hưởng như một thị trưởng, có một ngôi nhà như một vị thị trưởng, và có người hầu, có người giúp việc như một vị thị trưởng, và đi dạo phố cưới một con xe Mercedes mui trần gì đẹp muốt đi dạo phố như một vị thị trưởng. Chúng ta thấy không? Chỉ có nước Mỹ mới có gì? mới có gọi là chó lãnh đạo con người. Chúng ta thấy không? Chó lãnh đạo cả một thành phố, chó làm lãnh đạo. Tất nhiên, đứng sau cái con chó ấy thì có cả một cái bộ máy chính quyền hoạt động nữa, chứ mình con chó thì làm sao mà nó hoạt lãnh đạo được. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở đây người ta muốn nói cái đại ý cái gì? Một cái thành phố yêu chuộng hòa bình và tôn trọng cái gì? Sinh vật sống chung quanh họ, đặc biệt là gì? Những con vật nuôi ở trong gì? Trong nhà. Và đã tôn trọng chó là thị trường như vậy, có ai giết chó hoặc ai ăn thịt chó như Việt Nam chúng ta không? Ở như Trung Quốc không? Như một số nước Đông Nam Á và châu Á chúng ta không? Không có. Vừa qua tôi đọc báo, thấy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bác Nguyễn Đức Chung là gì? Bác vừa ký ra một cái văn bản chỉ đạo là gì? Cấm tất cả người dân trên địa bàn thành phố là gì? Là tự ý giết chó và gì? Mổ chó để bán gì? Bán thịt. Khi không được gì? Không được các cấp chính quyền cho phép. Bước đầu tiên đã cấm đã. Cấm ở trong cái phạm vi đó đã. Và có cả một cái phố gì? Một cái phố giết chó ở gì? Ở Nhật Tân. Ở gần cầu Nhật Tân đó. Ngày xưa là một cái phố đó, là cái khu phố đó thì cả một cái dãy phố đó, nhà ai gần như nhà nào cũng gì? Cũng giết chó, thịt chó và gì? Và quán thịt chó. Nhưng trải qua một thời gian, cả cái khu phố đó gì? Liêu xiêu. Nhà cửa tan nát, gia đình, vợ con, anh em, họ hàng, bất hòa, chết chóc, ốm đau, bệnh tật, đủ các thứ gì? Cho nên mọi người sợ quá và gì? Cái phố đó bây giờ gần như không còn một quán hàng thịt chó nào nữa. Không còn một hàng nào dám gì? Dám giết mổ chó nữa. Đó. Ngay Việt Nam chúng ta, ngay Hà Nội, các vị ra cái phố Nhật Tân. Ở trên đường, đấy gọi là đường D gì đó. Điện Phụ á. Điện Phụ. Đấy, các vị ra đó mà xem. Còn á, ở bên nước ngoài, các vị biết ở Đài Loan á, họ có cả luật của nhà nước Hà Nội, của chính phủ Hà Nội. Ai mà giết chó thì bị xử tội. Mình gọi là gì? Gọi là khởi tố hình sự và bị phạt đi tù từ 3 năm đến gì? 5 năm hoặc 7 năm, thậm chí gì? 15 đến 20 năm, tùy theo cái mức độ gì? Anh hành hạ con chó đó trước khi nó chết như thế nào? Đó, ít nhất là 3 năm. Chỉ cần anh giết chó ăn thịt thôi thì 3 năm đi tù. Đài Loan đó các quý vị. Đó, còn vừa rồi chúng tôi sang bên gì? Nước ngoài, Canada. Tất cả người dân Canada không có gì, không có nhà ai phát sinh như là Việt Nam chúng ta đâu, mà họ gì toàn ra chợ để mua. Những người nuôi được con gà cũng không được tự ý là gì vào vặt cổ là gì, là cắt cổ nó là giết đâu. Giết như thế mà an toàn vệ sinh môi trường thực phẩm của thành phố, họ mà đi qua họ bắt được á, họ vào kiểm định kiểm tra mà không gì, cái cách giết mổ không an toàn là họ gì phạt tiền rất là nặng. Cho nên á, chẳng ai dám gì, nuôi được con gà chỉ làm cảnh thôi, không ai dám giết. Còn chó mèo thì đặc biệt rồi, chó mèo họ quý như con người rồi, còn con gà thì nuôi để làm cảnh cho nó vui ở trong nhà. Muốn giết á thì phải đem ra bán cho gì, cái lò mổ đó đều phải chính phủ cấp phép, nơi đó phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và đảm bảo cái cách gì giết như thế nào. Ví dụ như muốn giết con bò chẳng hạn hay con lợn chẳng hạn, không có được thì tự nhiên con lợn Việt Nam chúng ta gì cứ buộc chân nó lại là chọc dao nhọn vào cổ của nó, kêu quét quét và nó chảy máu ọc ọc cho gì cho đến lúc chết. Nhưng còn ở bên nước ngoài á, nó giết á phải tiêm một cái mũi gì, một cái ống thuốc vào cho nó gì cảm thấy không đau đã lúc mới giết. Tất nhiên giết cách nào cũng là giết, nhưng mà đấy như giết con bò hay là con lợn người ta giết kiểu như thế đó. Còn Việt Nam chúng ta thì cho nó một búa là xong. Chính vì vậy cho nên là cái nghiệp báo của chúng ta nó nặng hơn họ rất là nhiều. Chúng ta biết một cái đất nước, cái luật nó thì hơn 100 năm nay, luật pháp họ đưa ra thì người dân không có sự giết hại, không giết hại những con vật, không tự ý giết hại con vật, mặc dù con vật đó là mình nuôi được những con gà trong nhà, chỉ cần giết thôi, anh cứ giết đi. Nếu mà không có ai quản lý môi trường và an toàn thực phẩm á, của chính phủ nó không biết được á, thì anh có thể ăn con gà đó trôi. Nhưng mà vô tình hoặc là bị phát hiện vì nhà bên cạnh họ tố cáo, ở bên đó nó thế, nhà mình giết, nhưng nhà bên cạnh nó thấy mình giết con gà, nó đâm đơn nó kiện, ra chính phủ là gì, ra thành phố là gì. Cái nhà vừa rồi hôm rồi giết con gà, nó vào nó điều tra, giết con gà mà không gì có giấy phép, nó phạt cho tới số luôn. Cho nên thì không nhà ai dám làm cái việc đó. Vì vậy mà ở bên kia thì cái người dân họ sống thanh bình, yên bình lắm. Cái thứ nhất thì họ không có sát sinh, cái thứ hai là trẻ con họ không có nói dối, người lớn cũng không có nói dối, nói chung không có, tuyệt đối thì không phải. Nhưng mà gì, đến đại đa số là gì, không có sự gian dối, lừa lọc lẫn nhau. Các vị biết, chúng tôi đi sang bên đó thăm một cái công ty ngọc đá quý người ta, nó cái bãi ngọc của nó phải lớn bằng cả cái đất chùa Quân Lâm chúng ta này, khoảng 1 ha này. Ngọc to, ngọc nhỏ để gì, để cứ đầy rẫy ra như thế. Chỉ có mấy cái que rào này, mấy cái cây rào, cây thông họ cắn vào rào, nhưng mình rào trâu ngày xưa á. Nhưng mà nó chỉ có, nó không phải rào tre, rào thép gai đâu, nó có 1-2 cái thanh ngang thôi. Cái thanh cắm cái que xuống là cứ khoảng 3 mét một cái, đóng 3 cái thanh ngang để con trâu bò nó vào thôi. Cái cửa họ của họ giống như cửa của người dân tộc chúng tôi ngày xưa, chỉ có gì 2-3 cái thanh gỗ gì mở ra mở vào thôi, cũng chẳng khóa bên này. Nhưng mà thực tế khóa là khóa gì, khóa người ngay thôi chứ không phải là khóa người gian đó. Các vị biết không, nó hàng nghìn tỷ như thế, tính ra tiền Việt Nam nó phải hàng nghìn tỷ, trong cái số lượng ngọc của họ phải hàng nghìn tỷ, nhưng mà không có một người bảo vệ nào, cũng chẳng có ai ngủ đấy để trông cả, chẳng có gì, cũng chẳng có một cái gì để bảo vệ đó cả. Nhưng bỏ hết ngày này qua ngày khác, dầm nắng dãi mưa như vậy vẫn y nguyên không mất một gì, không mất một viên. Việt Nam mình thì mấy ông nghiện nó vào chùa nó bê cả tượng Phật đấy, thế mới đau chứ lại. Thậm chí chúng ta biết là mấy năm trước ầm ĩ lên rồi, sư cũng gì, sư cũng bê cả tượng Phật, bê cả chuông chùa để đem đi bán để hút ma túy đó. Ở dưới ban dưới Hưng Yên là tỉnh gì nhỉ, Hải Dương, mấy năm trước báo chí ầm ĩ lên có một ông sư thì bán chuông chùa 20 triệu để lấy tiền hút thuốc phiện. Chúng ta thấy đau không? Đó. Cái nhân cách đạo đức, nhân cách giáo dục, nhân phẩm con người nó xuống cấp đến nỗi vào tận nơi cửa Phật gì, làm thầy tu trong chùa nó vẫn gì, nó vẫn xuống cấp như vậy, thì hỏi xã hội này có ai tin được ai nữa. Đấy, cuộc sống bên họ thì dạy cho đứa trẻ từ lúc nhỏ là không nói dối, cho nên lớn lên nó cũng không nói dối, nó không ăn trộm vì nó gì, nó không đói không nghèo. Đất nước đó chưa bao giờ bị gì ạ, bị bão tố to tát như chúng ta cả. Đất nước đó chưa bao giờ bị nạn gì, bị thiên tai lụt lội như gì, như các nước ở châu Á, Đông Nam Á chúng ta. Chúng ta thấy ngay bên cạnh Canada đó là đất nước Mỹ. Canada cũng là gì, cũng là có bờ biển rất là rộng, giáp biên giới Mỹ. Nhưng tại sao Mỹ thì gì, bão suốt ngày, cứ đến mùa mưa bão thì trong đặc biệt những năm gần đây, mưa bão vào đất Mỹ rất là nhiều. Và cách đây mới hôm qua kiêm kìa thôi, một cơn bão rất là lớn đi vào tàn phá giữa cái căn cứ quân sự gì, cái quân sự rất lớn của gì, của Mỹ, và đã hủy hoại không biết bao nhiêu tài sản cái căn cứ quân sự ấy và những người dân ở khu phố ấy, quanh quanh khu vực đấy. Vì sao? Chúng ta thấy không, Mỹ đem chiến tranh đi khắp thế giới, đặc biệt là gì, sau Thế chiến thứ hai, đúng không? Chúng ta thấy sau Thế chiến thứ hai, Mỹ đem quân đi gieo rắc chiến tranh khổ đau cho các dân tộc nghèo đói và gì, yếu hơn trên khắp thế giới. Lúc thì Iraq này, lúc thì Afghanistan này, lúc thì Syria này, rồi Libya này, vân vân. Ngày xưa có cả Việt Nam chúng ta, đúng không? Việt Nam chúng ta mấy chục năm trời. Lào, Campuchia cũng bị dính gì, dính chung với Việt Nam chúng ta một thời gian cũng khá lâu. Rồi rất nhiều những gì, những quốc gia nhỏ khác trên thế giới nữa. Sau Thế chiến thứ hai chúng ta thấy thế giới được thanh bình chưa? Chưa được thanh bình. Mỹ vẫn đem quân đi gây hấn và gì, gây sự và chiến tranh nhiều nước trên thế giới. Nói là đem hòa bình đến cho thế giới, nhưng mà thực sự chúng ta thấy thì cái ông ấy lại đem chiến tranh đến nhiều thế giới nhất. Vì vậy mà chúng ta thì các nước nhỏ không làm gì được. Con người chết đi tạo thành những oán khí. Oán khí đó, theo chư kinh Đức Phật và Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, những trận cuồng phong, những trận bão tố, những trận sóng thần đó chính là gì? Những oan hồn của những gì? Những người đã gì? Đã tử trận. những chúng sinh đã gì, đã mất mạng một cách gì oan uổng. Những cái oán khí đó tạo thành gì, những trận cuồng phong, những trận sóng thần và những cơn gì, những cơn bão tố. Đó, chúng ta thấy không? Các vị có nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng Tịnh Độ Đại Kinh giảng diễn nghĩa, Hòa Thượng nói rất rõ về đoạn đó. Tôi nghe, đi nghe lại cái đoạn đó rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy là vì sao một cái đất nước ở bên cạnh họ lại không bao giờ có gì, có bão, không bao giờ có động đất. Hơn 100 năm nay thì họ chưa có động đất, chưa có bão, bão tố to, chưa có những trận lụt lội lớn, và chưa có sóng thần. Đất nước họ yên bình lắm, con người sống hài hòa lắm. Chúng ta thấy trong năm giới của Đức Phật, không sát sinh chiếm đến 90% người dân gì, giữ giới không sát sinh. Họ ăn thịt đấy, nhưng mà gì, họ ra siêu thị họ mua cái đồ làm sẵn, họ ăn rất là ít, đa số là ăn rau thôi. Họ có ăn thịt nhưng ăn rất là ít các quý vị. Cho nên là cái giới không sát sinh, đại đa số người dân họ đều giữ được gì, giữ được giới không sát sinh. Mà không sát sinh thì không có nạn gì ạ, không có nạn về thủy tai đó, không có nạn về gì, về các thiên tai dịch bệnh đó. Cái thứ hai, không trộm cắp. Họ có đói đâu, có nghèo đâu, thiếu đâu mà trộm cắp. Những người nghèo, người đói, những người vô gia cư, chính phủ xây cả một cái khu phố ngày ba bữa, tất cả những người vô gia cư không có công ăn việc làm cứ ra đó sáng chiều tối, sáng trưa tối, một ngày ba bữa cơm ăn no là còn được gì ạ, được phát thêm tiền. Ai mà thế thì lại một cái đất nước mà nói gì nó văn minh, mà nó giàu có đến cái mức thế. Ai mà thất nghiệp đi ra đó thì có ăn. Chết, chính phủ đem gì, đem vào lò hỏa thiêu, thiêu xong đem đi chôn. À, bệnh, thậm chí này, những người mà nghiện thuốc phiện, thôi nói cái này ở Việt Nam chúng ta có khi nó cũng không tiện, nhưng mà thôi tiện đây thì cứ nói, những người nghiện thuốc phiện đến đó, nếu mà được đăng ký thì chính phủ họ thì cho mỗi ngày thì tiêm hoặc hút một hoặc hai liều thuốc phiện đủ để nuôi cơ thể, coi như là một cái gì ạ, họ coi cái đó là một cái cách chữa bệnh thôi, chứ không cho hút quá, không cho tiêm quá, nói gì, tiêm chích và hút gì đủ để cho sống đến gì, đến ngày mai, và ngày mai tiếp tục như thế. Và tới đây á, tôi nghe nói người Phật tử bên kia, người dân bên kia nói là tới đây không xa nữa đâu, Canada thế là một nước đầu tiên của thế giới có cái luật gì cho người dân hút thuốc phiện. Thế mới hay thì nó đi trái ngược lại với cái quy định của thế giới, cái luật pháp của thế giới cho người dân hút thuốc phiện. Nhưng mà gì, bắt người đi buôn, người đi buôn thuốc phiện là gì, là bị bắt, nhưng người hút thì không bị bắt. Có nghĩa họ, những người họ quan niệm là gì, những người đã nghiện rồi không cho họ hút họ sẽ chết. Nó giống như gì? Người bị bệnh cần phải có cái thuốc đấy để chữa bệnh, mà không cho chữa thì họ đấy thì sẽ chết. Nhưng mà họ chỉ cho để những người được hút á, ví dụ như ngày được hút chỉ đủ hút để gì, ví dụ như mình cơm ăn ba bát một bữa là đủ no, thì họ hút cái liều lượng nó chỉ cho nhẹ để đủ sống đến ngày mai thôi, chứ hút quá là họ phạt. Nó lại thế đó, đấy gọi luật pháp. Thế mà phải ra thế giới mới thấy gì, cái gì mình không có thì đừng có nghĩ là thế giới thì nó không có đó. Tới đây là họ thì họ thông qua, nhưng hiện tại bây giờ chính phủ họ, tôi hôm rồi là đi đến thăm cái phố đó, đến các phòng những người nghiện cứ chơi giặt dẹo đầy ngoài đường ấy, nó sống như chúng ta này này, bình thường cái giặt dẹo ở đấy, nhưng mà toàn là những người nghiện, đa số những người nghiện, cả con phố đó là dành cho người nghiện. Chính phủ xây rất nhiều ngôi nhà chung cư cao tầng, mỗi người một phòng để vừa cái giường thôi, và nhỏ nhỏ thôi. Người nghiện đó thì cứ đi chơi thoải mái, trăng tối là về đó ngủ, ngày hôm sau lại ra đường, lại đến cái nơi đó uống cà phê miễn phí, nước muốn phí, cơm ba bữa, tiền gì còn được tiêu. Thế thì này, cho nên một đất nước này nó có nghèo đâu mà phải đem trộm, mà ăn trộm nó thì bị bắt được thì phải tội gì, bị đi tù rất là nặng. Cho nên họ tội gì phải đem trộm, họ ra đến cái phố đấy thì chính phủ thì cấp phát cho ăn, cho uống miễn phí, cho nhà ngủ miễn phí. Thậm chí là những trường hợp mà nghiện gặp ma túy thì được hút ma túy miễn phí nữa. Việt Nam chúng ta nghe thấy thì sửng sốt, thì rợn cả, thì tóc gáy lên đúng không? Nhưng một đất nước của họ đó thì nó lại như thế. Tất cả nó đều gì? Đều do cái sự không sát sinh, nó là gì? Giữ được một trong năm giới của Đức Phật rồi nha. Không trộm cắp nó được giới, giữ được giới thứ mấy? Giới thứ hai. Và cuộc sống ở bên đó thì họ sống, người con trai á rất tôn trọng người con gái, tức là người chồng rất yêu thương người vợ, và thì phải sống chung thủy với nhau, rất chung thủy với nhau, và ít khi có đôi gì vợ chồng đưa nhau ra tòa ly hôn. Chỉ có cái người gì, người châu Á của chúng ta á, đi sang đó mới sống thôi thì mèo mả gà đồng mới ly hôn thôi, còn người bản địa, cái người dân họ sống ở đấy lâu ngày rồi đó, họ rất tôn trọng gì, rất tôn trọng phụ nữ, chồng rất yêu thương vợ, tôn trọng vợ, cho nên á vợ gì cũng yêu thương tôn trọng chồng, hai bên yêu thương nhau như vậy, cho nên rất ít xảy ra có cái chuyện gì tà dâm. Vậy như vậy cái giới thứ ba trong năm giới họ gì không tà dâm, họ cũng luôn gì, họ cũng giữ được gì 80-90% trong tổng dân số của họ, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Và cái giới thứ tư là cái giới gì, cả đất nước của họ gần như không gì, không mấy người nói dối cả, nói là không có thì không đúng, nhưng mà có thì rất ít. Đứa trẻ con còn bé xíu họ đã đi, đã dạy nói thành thật, nói lời thành thật, nói lời chân thật ngữ rồi. Cho nên đấy là giới thứ gì, thứ tư và giới thứ năm. Tôi đi sang thì đường phố của họ bạt ngàn như thế này, nó dài đằng đặc như thế này, nhưng mà không có chuyện bán quán rượu, quán bia, rồi quán phở, quán gì dọc phố như Việt Nam chúng ta đâu, không có đâu, rất là ít. Bán ở trong nhà, anh muốn bán thì bán ở kín ở trong nhà, ngoài mặt phố là dành cho người đi bộ, không có một cái xe máy, một cái xe đạp nào dựng ngang cái đường vỉa hè trên phố cả. Các quý vị ạ, nó văn minh như thế. Việt Nam chúng ta thì bao nhiêu lần từ thủ tướng cho đến thì đến chủ tịch thành phố Hà Nội, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, là bí thư chủ tịch các quận huyện thị của các thành phố lớn, nào là chỉ đạo là vệ sinh môi trường và dọn dẹp đường phố 3721 ngày. Các vị bây giờ đi đến này, đâu lại vào đó. Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh có bác gì ạ? Bác gì đấy nhỉ? Bác Hải, bác gì nhỉ? Bác Hải đúng không? Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 á. Bác cái gì mạnh nhất, là người tiên phong nhất trong cái vấn đề gì? Vấn nạn dẹp, trả lại hè phố cho người đi bộ. Nhưng mà cuối cùng thì vừa qua chúng ta thấy không? Phải đâm đơn từ chức. Thấy không? Đâm đơn từ chức. Một con người năng nổ như vậy, nhiệt huyết như vậy, nhưng không biết vì áp lực nào đó vậy thì phải làm đơn từ chức. Khó lắm. Nó khó nói lắm. Nhiều cái nó khó nói lắm, biết nhưng không thể nói ra được. Đó. Chúng ta thấy không? Nó cũng là một cái gì? Một cái bản chất. Đây không thể nói văn hóa được. Cướp hè phố là mà cướp cái hè phố của gì? Của công cộng để kiếm ăn là không thể nói là gì là văn hóa được. Đây là cái bản chất kiếm sống của con người Việt Nam chúng ta, nó từ lâu rồi, ăn vào xương vào tủy rồi. Bây giờ thì nếu mà thì thành phố, các cấp lãnh đạo chính quyền mà bảo gì dẹp hè phố, không cho dựng xe máy, không cho bán hàng rong, không cho cái gì gì nữa, bảo quy hoạch vào á, thì khổ nỗi kinh tế đất nước chúng ta còn nghèo. Anh không cho bán hàng rong trên hè phố thì anh phải có quy hoạch những cái khu chợ cho người nghèo gì ạ, rất nhiều những khu chợ cho người nghèo tập trung để họ gì ạ, kẻ bán người mua vào nơi đó, đúng không? Anh không cho họ gì dừng xe ô tô xe máy ở trên vỉa hè thì anh phải gì, có rất nhiều những cái bến đỗ xe ô tô xe máy ở trên các khu phố, trên các con phố gì cho người dân gì tham gia giao thông có chỗ đỗ xe. Nhưng chúng ta thấy các thành phố lớn như Việt Nam, của Việt Nam chúng ta, như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, có không? Kiếm được một bãi đỗ xe ở trong những con phố cổ có không? Không có, tuyệt nhiên không có. Kể cả những cái con phố mới đang xây dựng bây giờ có không? Không có. Nhà cao tầng san sát, khu biệt thự cao cấp, khu biệt thự thì liền kề san sát, có ai quy hoạch chỗ bãi đỗ xe công cộng? Một phường, nếu như một phường mà có đến 4-5 cái bãi đỗ xe, góc này đỗ xe, có bãi đỗ xe, góc kia có bãi đỗ xe, đi bộ chỉ trong vòng 500 mét thôi á, thì mới có cái chuyện là gì? Dẹp hè phố. trả lại văn minh đường phố, không được kinh doanh trên gì, trên hè phố, thì phải có gì, những khu chợ cho người nghèo. Nhưng chúng ta, các cấp từ phường cho đến gì, đến quận, tới đây tôi nói thành phố thôi, có quy có dám bỏ ra một gì, một vài nghìn mét vuông đất, một phường có dám bỏ ra khoảng độ gì, mấy lô đất, mỗi lô đất khoảng gì, vài nghìn mét vuông để cho quy hoạch những cái khu chợ cho người nghèo bán hàng không? Nó có thu được gì đâu. Không thu được gì. Quy hoạch khu chợ, cái khu chợ phải là khu đất gì? Đất vàng. Thường khu chợ là khu đất vàng. Mà khu đất vàng thì là đất kiếm được rất gì? Nhiều gì? Nhiều tiền. Cho nên họ quy hoạch. Đáng lẽ cái nơi đó họ quy hoạch là gì? Là khu chợ cho gì? Cho những người nghèo bán hàng đi ra đi vào. Làm cho người dân đi ra đi vào dễ. Thì nó lại mọc lên một ngôi nhà chung cư cho những tầng lớp thượng lưu, cho những người giàu. Nó án ngữ mất rồi. Những người nghèo không có chỗ kiếm ăn, bắt buộc phải ra gì? Ra vỉa hè, ra đường phố. Chúng ta không thể trách người dân nghèo chúng ta được. Đây là nếu có trách á, thì phải trách những người hoạch định gì? Cái tầm vĩ mô của đất nước. Tôi nói thật chứ. Tôi nói xong ai có đến bắt tôi thì bắt tôi cũng nói thật. Đúng không? Phải trách những người hoạch định cái tầm vĩ mô của đất nước. Trên thì trừ chính phủ, dưới thì cấp thành phố, dưới nữa cấp quận huyện, dưới nữa là gì? Cấp phường. Phải được cả một cái đồng bộ quy hoạch như vậy mới được. Ta phải để hy sinh. Hy sinh gì? Hy sinh cái lợi nhuận ban đầu mà chúng ta thì chúng ta nhìn thấy. Mỗi một phường quy hoạch gì? Không chỉ một cái chợ, hai cái chợ, mà còn phải có cả những cái chợ gì? Cái chợ nhỏ nhỏ gọi là chợ cóc. Nhưng mà nó cóc cũng phải được quy hoạch vào, để cho cái khu này, khu chợ chính này thì nó to bằng cái bàn này. Trong phường này có một hoặc hai khu chợ chính bằng cái bàn này chẳng hạn, thì có mấy khu chợ gì, chợ cóc nhỏ nhỏ, nó rất thuận tiện cho người qua lại, để cho những người nghèo vào đó buôn buôn bán những cái hàng rong, ví dụ như là quả cam, nải chuối, bó hoa, cây hương, vân vân, nhưng không thu tiền những người nghèo ấy. Chia nó ra từng điểm. Một khu chợ lớn là dành cho tất cả, có thu ai bán những cái đồ lớn thì vào đó. Còn những nơi chợ nhỏ nhỏ đó chỉ cần gì? 500 mét vuông đến 1000 mét vuông lại gì? Là được, nhưng nó có nhiều điểm đó vào. Một phường có thể gì? 3, 4, 5 điểm đó vào, chia ra từng điểm. Điểm A, điểm B, điểm C nó cách nhau gì? Xa xa khoảng nửa cây số. Hoặc một cây số trở lại. Những người dân sẽ đến đó. Những người nghèo thì sẽ tìm đến đó để bán hàng. Miễn bán hàng không phải đóng gì? Không phải nộp thuế. Những người nghèo cũng đến đó để mua những hàng gì, những cái mặt hàng gì, hàng vừa với túi tiền của mình. Và như vậy không còn ai bán hàng ngoài gì, ngoài vỉa hè nữa, không ai lấn chiếm đường phố nữa. Và một cái điểm nữa, chúng ta thấy gì, các bãi đỗ xe phải có gì, song song ở trong một cái phường đó, đủ cho gì, mình phải tính dư ra gì, phường của mình. Đây là tôi nói cái quy hoạch tổng thể vĩ mô của cái phường mình. Ví dụ có 1000 người, 1000 người thì mình phải tính được cái tầm vĩ mô này có khoảng độ gì, 500 cái xe máy và 300 cái ô tô chẳng hạn. Nhưng mình phải gì, phải quy hoạch cho cái phường mình nó phải gì, đỗ được khoảng 1000 cái xe máy và 500 cái ô tô. Vì sao? Phòng cái khi mà gì, có người ở nơi phường khác họ đến thì làm việc cái gì chơi phường của mình, họ đỗ thì có cái bãi đỗ đó cho họ. Bãi đỗ đó có thể vẫn thu tiền. Xe máy ô tô vẫn thu tiền, nhưng mà gì, nó có bãi đỗ, có quy hoạch và phường đứng ra để quản lý, giao cho một cái ban quản lý ở trong các phường, quận thì có các quận, thành phố có cấp của thành phố. Ai đi đỗ xe ngoài đường làm gì các quý vị? Có đúng không? Bây giờ đi đuổi, chúng ta thấy Bác Hải phó tịch ủy nhân dân thành phố quận 1 đi đuổi, đuổi chỗ này nó lại đỗ chỗ khác. Bắt xe nó thì hai bên cãi nhau, cãi lý với nhau, mệt lắm. Đây là tầm vĩ mô của gì, đất nước của mình, vì khổ là cái đất nước đó mình còn nghèo. Nhưng mà nếu mà có cái tầm vĩ mô thì tôi nghĩ rằng để làm cũng vẫn chưa muộn, vẫn chưa muộn. Mong rằng tới đây đất nước chúng ta nó có một cái gì đó nó đổi mới, cái người lãnh đạo đứng đầu của đảng nhà nước nó có một cái tầm nhìn vĩ mô. Và có cái chỉ đạo gì? Có tầm nhìn vĩ mô nhưng có cái chỉ đạo gì? vi mô. Vi mô tức là gì? To, bao quát, rộng lớn, tổng thể trong một quốc gia. Từ nơi thành thị cho đến nơi nông thôn, từ nơi thành phố cho đến nơi gì? Đồng bào vùng cao. Đồng bào vùng cao họ cũng có công giữ nước. Các quý vị, hàng ngày họ vẫn có công giữ nước, bảo vệ hòa bình cho gì? Cho chính quyền và nhân dân ở thủ đô, ở các thành phố lớn của chúng ta. Họ ở lại gì? Bám trụ lại ở trên gì? Trên vùng cao, vùng biên giới, vùng hải đảo, để cho gì? Cho giặc không xâm lấn, cho những cái quốc gia láng giềng, những cái đất nước của nó tham, nó không lấn đất, không chiếm đất của gì? Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên cũng phải có những chính sách để an dân. Điện, đường, trường, trạm ít nhất cũng phải đầy đủ cho những người nghèo nơi vùng sâu, vùng xa chúng ta gì? Có cái điều đó. Canada chúng ta thấy gì? Vốn nó là đất nước của người dân da đỏ. Sau này người Anh gì? Vào đó để xâm chiếm. Người Pháp vào đó xâm chiếm. Rồi một số các quốc gia gì? Vào đó xâm chiếm. Nhưng xâm chiếm được rồi á, để muốn bảo hộ, muốn an dân á, thì phải có những chính sách an dân. Cho nên những người dân da đỏ, người gốc của Canada bây giờ họ làm không phải đóng thuế tí nào. Còn tất cả những người dân trên thế giới vào đó nhập cư đều phải đóng thuế rất là cao. 40%, thậm chí thì kiếm ra nhiều tiền thì đóng thuế thì 60%. Nếu mà anh kiếm được một tháng, anh kiếm được gì? 100 triệu, anh phải đóng thuế thì 60 triệu, anh chỉ được thu về 40 triệu thôi. Nhưng Việt Nam chúng ta thì không. Nhà nước chúng ta thất thu thuế quá nhiều. Các quý vị có biết không? Một cái khu đất khoảng độ gì? 100 ha. Lấy cái cửa ngõ thủ đô chẳng hạn. Nếu mà nhà nước chúng ta đứng ra làm á, hoặc là gì, giao cho gì một cái doanh nghiệp nào đó nó làm mà chúng ta có thu thuế thì lợi của nhà nước rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta lại không làm như thế. Việt Nam chúng ta lại không làm như thế mới đâu. Giao cho một thằng doanh nghiệp mua đứt bán đoạn, đúng không? Mua đứt bán đoạn, và chỉ cần nó chạy được cái dự án 100 ha này, bình thường có khi lúc đầu nó chỉ có khoảng gì 5-70 tỷ hoặc 100 tỷ thôi. Nó chạy cái dự án 100 ha này, lobby này nọ ABC một tí, người đứng đầu chính quyền của thành phố ấy, của tỉnh ấy, cấp cho nó một cái gì, tờ giấy A4, tức là cái giấy phép gì, giấy phép cái quyền sử dụng cái 100 ha đất đó, và nó đem cái gì, một cái quyền, cái giấy quyền sử dụng 100 ha đất đó đem vào cắm vào ngân hàng gì? Ngân hàng đâu? Ngân hàng nhà nước. Các hệ thống ngân hàng nó móc tiền ra. Mà tiền đó là tiền của ai? Tiền của nhà nước. Đất của nhà nước lại tiền của nhà nước. Nó phải là tay không bắt giặc. Và nó trở thành gì? Tỷ phú rất nhanh chóng. Và cái thuế thì nó gì? Đóng rất là ít các quý vị. Nó tìm đủ mọi cách để nó gian lận và gì? Và trốn thuế. Cho nên nó mới trở thành gì? Đại gia rất là gì? Là nhanh. Cho nên Việt Nam chúng ta rất nhiều đại gia chân đất là như thế. Đại gia ảo là như thế. Cái tài sản của nó chính là tài sản của chính phủ, tài sản của nhà nước và tài sản của cộng đồng, của nhân dân. Nó chỉ có mối quan hệ thôi. Thậm chí xin thưa các quý vị, mấy năm trước tôi nghe thấy một vài cái dự án làm đường, làm cái đường cao tốc. Thôi cái này nó tế nhị, tôi không nói tên. Tôi biết rõ cái chuyện đấy. Cái thằng này nó chả có cái quái gì cả. Nó là cái doanh nghiệp nó mở lên gì? Nó mở lên cái tên công ty, nhưng công ty nó cũng là công ty ma thôi các quý vị. Chẳng có cái gì. Nhưng xong rồi nó cũng đứng lên bằng cái mối quan hệ, bằng cái sự quen biết. Có là sân sau của gì? Một cái ô lớn. Thế là đương nhiên nó gì? Được giao cho là gì? Mấy nghìn tỷ làm một cái đoạn đường. Mấy nghìn tỷ. Sau khi nó cầm được cái giấy phép, nó được cấp để làm mấy nghìn tỷ đó rồi, nó mang cái giấy phép đó lên ngân hàng để nó cắm và nó gì? Lấy tiền ra. Lấy tiền ra gì? Nó tiêu bô nó hết. Tiêu bô nó hết. Nào là tiền mua ô tô, tàu biệt thự, đi ăn nhậu, biếu quả cáp cho sếp và gì? Gái gú. Đường chưa làm xong cái phần gì? Phần nền. Tiền nó hết bố nó rồi còn đâu nữa. Cuối cùng thì điều tra thì bắt cho nó vào gì? Vào tù là hết. có ai đòi, có ai gì lấy được tiền của thằng tù nữa không? Nó đi tù này hết vốn rồi, tài khoản gì nữa, nhà này nó đứng tên người khác, đứng tên con bồ nó, hết, chả lấy được gì nữa. Rồi chúng ta xem thế, những năm gần đây, mấy năm gần đây chúng ta thấy đảng nhà nước chúng ta sát sao về chỉ đạo chống tham nhũng, rất nhiều những cái đại án hàng ngàn tỷ, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ, thậm chí hàng nghìn, nghìn của nghìn tỷ, cắt chiếu bỏ đấy. Giải ngân thì gì, đã hết 2/3 rồi, mà công trình thì gì, vẫn mấy cái cột bê tông đổ lên chóc cóc như thế. Nhập cái gì, cái máy móc sản xuất ở nước ngoài về thì toàn nhập cái đồ phế thải. À, đúng không? Cái đồ gì, cái đồ nhà, cái nước ngoài họ sản xuất nó gì, nó cũ kỹ, nó lạc hậu rồi thì Việt Nam chúng ta nhập về và cho nó rẻ. Nhưng thực sự có rẻ đâu. Cái này, các quý vị này, cái cốc này là tôi ví dụ như thế. Cái cốc này đáng giá có 1.000, mà khống nó lên là gì? 5.000. Và quyết toán giả 5.000, nhưng thực tế thì mua nó gì? Có 1.000 thôi. 4.000 đi đâu? Vào túi những lợi ích nhóm. Cho nên chúng ta thấy mấy năm nay đảng nhà nước chúng ta thì khác sao. Chúng ta thấy thì đương kim tổng bí thư chúng ta thì rất mạnh dạn trong cái vấn đề chống tham nhũng này. Và cụ có một cái câu nói nổi tiếng gần đây, đó là gì ạ? Lửa đã cháy, lửa trong lò đã cháy thì củi gì? Củi tươi cũng gì? Củi tươi cũng cháy. Củi khô đã cháy rồi chứ củi tươi cũng cháy. Có nghĩa là gì? Cái cuộc chống tham nhũng của đảng nhà nước chúng ta là không phân biệt một người nào. Dẫu người đó là cấp cao đến gì ạ? Đến bộ chính trị cũng gì? Nếu phát hiện ra cũng điều tra và cũng xử như thế, những người dân thường. Và chúng ta thấy có không? Có. Những ủy viên trung ương đảng, những thứ trưởng bộ này nọ thì cũng gì? Có không? Có. Và Trung Quốc chúng ta thấy mới cách đây mấy hôm gì? Cả một cái giám đốc Interpol là một cái gì? Một cái cơ quan điều tra gì? Quốc tế. Một cái cơ quan điều tra, cơ quan an ninh của quốc tế. Mà người Trung Quốc là gì? Là đứng đầu cơ quan đó. Cơ quan này điều tra, Interpol là cơ quan điều tra rất nổi tiếng của thế giới. Người Trung Quốc là lãnh đạo, là người đứng đầu. Nhưng về Trung Quốc xuống sân bay mà cái gì? Bị bắt ngay và điều tra về tội gì ạ? Tội lạm dụng chức quyền và tham ô hối lộ. Chúng ta thấy không? Đó. Ở Trung Quốc mấy năm nay họ gì? Làm cũng rất mạnh. Và Việt Nam chúng ta làm cũng rất mạnh. Nhưng mà gì? Chúng ta bây giờ làm mạnh như thế, nhưng mà vẫn chưa triệt được cái gốc của nó. Chưa triệt, tôi nghĩ là chưa triệt được cái gốc của nó. Giống như là cái cấm đỗ xe ở ven đường, nhưng chưa triệt được cái gốc của nó là không có những bến xe cho người dân đỗ thì bắt buộc họ phải đỗ trên đường thôi, trên vỉa hè thôi, đúng không? Cấm bán chợ cóc, chợ tạm, nhưng mà không có chợ cho những người nghèo bán hàng ở trên các con phố thì đương nhiên họ phải đi bán chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong thôi. Có phải không? Đó, nó là cái gì? Quan trọng nó là gì? Là pháp luật. Là luật pháp đưa ra và con người ta thì phải gì ạ? Phải tôn trọng pháp luật và phải gì ạ? Phải tuân thủ pháp luật. Như thế dạy từ những đứa trẻ trở con trở đi, và những người lớn chúng ta cũng phải gì? Phải thực hành dần dần như vậy là đi vào quy củ hết. Hôm nay thì nó tiện đây thì cũng nói thêm về cái cách gì, cái chữ tín ở trong gì, trong nhà Phật chúng ta. Nếu có chữ tín ấy, thì làm cái gì cũng gì cũng được. Có chữ tín ấy, thì chúng ta làm cái gì mọi người cũng gì cũng sẽ tin. Cho nên cái lời đầu tiên ở trong kinh này á, Tôn giả Nam nói là, chính thực tôi nghe. Đó. Một trong 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, như lúc nãy thì sao tôi nói Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, A Nan là đa văn đệ nhất, Ca Diếp là gì? Là hạnh đầu đà đệ nhất, và A Na Luật là gì? Thiên nhãn đệ nhất, Tu Bồ Đề là gì? Giải không đệ nhất, và ai nữa? Ai nhỉ? Con trai của Đức của Thái tử Tất Đạt Đa tên là gì nhỉ? La Hầu La là mật gì? Mật hạnh đệ nhất. Đó. Tu Bồ Đề là gì? Giải không đệ nhất. Đó. Chúng ta thấy. Rồi Ưu Ba Ly là gì? Trì luật đệ nhất. Đúng không? 10 cái vị đại đệ tử lớn như vậy, mỗi vị có một gì? Cái nhất. nhất là đứng đầu các hạnh của Đức Phật. Ví dụ hạnh trì giới luật của Phật đó, thì gì? À, vì thì gì ạ? Thì ai giữ được? Yêu Bali giữ được. Cái thần thông, hạnh thần thông của Đức Phật đó thì ai chứng được? Ai chứng được? Mục Kiền Liên chứng được. Cái hạnh thông minh của Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật thì ai chứng được? Xá Lợi Phất chứng được. Cái hạnh đa văn nhớ, học nhiều nhớ rộng của Đức Phật đó thì ai chứng được? A Nan chứng được. Cái hạnh đầu đà khổ hạnh của Đức Phật thì ai chứng được? Ma Ca Diếp chứng được. Cái hạnh mật hạnh mọi người nhìn vào không thể phán đoán được, không thể biết được, gọi là mật hạnh nhớ, thì ai chứng được? Đức Phật có cái hạnh đó thì ai chứng được? La Hầu La chứng được. Thiên nhãn của Đức Phật ai chứng được? A Na Luật chứng được. Thuyết pháp đệ nhất của Phật ai chứng được? Phú Lâu Na chứng được. Cái tâm gì rộng rang không tịch của Đức Phật, coi tất cả hư không gì chứng được cái gì? Tất cả hư không giống như ở trong một đầu sợi tóc, một đầu sợi tóc gì là giống như cả hư không của cả một vũ trụ. Ai chứng được cái tâm ấy? Tu Bồ Đề chứng được. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên ở đây gì? Ananda. Ananda. Người mà được Đức Phật. Hôm trước tôi nói trên chùa Hải Nguyên rồi, ở đây thì phải nói lại. Ananda hay gọi là Anan Tôn Giả. Được Đức Phật gì? Nói lại cái thời gian rảnh rỗi, Đức Phật gì? Hoặc ngồi trong thiền định để nói lại, hoặc là gì? Nói lại trực tiếp cho Khi Tôn Giả Anan Thị Giả, nói lại những bộ kinh, bộ luật và bộ luận mà Đức Phật đã nói trước đây. Vì Tôn Giả Anan Đức Phật thành đạo phải đến gì? Phải khoảng độ tầm trên dưới 20 năm sau gì đó thì Ananda mới gì? Mới xuất gia. Cho nên là những cái năm trước Khi Tôn Giả chưa xuất gia đó, những bộ kinh Phật nói, Anan có nghe được chưa? Năm thứ Phật nói kinh Địa Tạng vào khoảng năm thứ 12 sau khi thành đạo, Anan đã xuất gia chưa? Chưa, vì lúc đó Anan mới có 12 tuổi, cho nên Anan chưa xuất gia. Vì vậy mà sau này Đức Phật phải nói lại kinh này cho Tôn Giả Anan nghe. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Tôn Giả Anan và 500 vị Đại La Hán kết tập kinh điển ở tại hang Bối Diệp. Sau đó khi đến khi Tôn nhập Niết Bàn được 7 ngày, Tôn Giả Ma Ca Diếp hành hạnh đầu đà đệ nhất đó, cùng với 500 vị A-la-hán, trong đó có Tôn Giả A-nan, kết tập lại gì? Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận. Kinh tạng cho Tôn Giả A-nan để trùng tuyên. Luật tạng là do Tôn Giả gì? Ư Ba Li gì? Đọc lại. Và luận tạng là do Tôn Giả gì? Ma Ca Chiên Diên là người gì? Trùng tuyên. Và một số các vị A-la-hán, Đại A-la-hán gì? Trùng tuyên lại. Và được tất cả đại chúng xác nhận đây chính là lời gì Phật dạy trong suốt 49 năm ngài còn tại thế. Và cái câu chính thực tôi nghe này là câu Tôn Giả Anan nói, là chính thực tôi được nghe lại Đức Phật nói với tôi ở trong một bối cảnh như thế như thế như thế. Ở đâu ngài nói một thời? Chính thực tôi nghe là tín thành tựu. Một thời đó gọi là gì? Là thời thành tựu. Là cái thứ hai, Đức Phật là gì ạ? Là chủ thành tựu, tức là người chủ thuyết kinh này. Có phải tôi thuyết không các quý vị? Tôi chỉ là người giảng lại thôi. Còn trên 2.500 năm trước tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thân mẫu mà xuất thần lên cung trời Đao Lợi thiền định ở tại gì? Tại một cái núi trên cái đỉnh một cái ngọn đồi mà bây giờ người Ấn Độ gọi đấy là sân bay của Đức Phật. Đó, tới đây các quý vị Phật tử có ai đi cùng với đoàn chiêm bái thanh tích hành hương tứ đồng tâm của Đức Phật và có nhân duyên đến đó, các vị nên đến đó thì có thời gian nên tụng bộ kinh Địa Tạng ở tại đó thì tốt nhất. Hoặc lễ thì 108 danh hiệu của ngài ở nơi đó. Đó. Để tri ân báo ân gì về công đức Phật gì ngồi thiền định tại nơi đó để xuất thần đến cung trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng. Trước hết là tri ân báo ân về thân mẫu của mình là bà Ma Gia. Sau nữa là để phó chúc và nói về công đức cho Bồ Tát Địa Tạng cho chúng sinh thập phương nghe. Đặc biệt chúng sinh quái xa bà Nam Thiền Bổ Châu chúng ta nghe. Và đặc biệt là gì? Thọ ký chúng sinh khổ ở trong gì? Quái Nam Thiền Bổ Châu này cho Bồ Tát Địa Tạng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nhập gì? Nhập Niết Bàn. Cho nên á, Đức Phật là gì? Là chủ thành tựu. Là cái thứ mấy rồi? Thứ ba rồi. Cái thứ nhất là tín thành tựu này. Như Thị Ngã Văn hay có đây là chính thực tôi nghe là tín thành tựu. Thứ hai là gì? Là thời thành tựu. Tức là cho chỉ cho thời gian, một thời gian Đức Phật gì? 3 tháng mùa mưa ở tại thế gian này Đức Phật thì không đi ăn cư với chúng, ngồi thiền nhập định ở trên núi thì sân bay Đức Phật ở tại đất nước Ấn Độ đó, lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, thuyết kinh Địa Tạng này, đó là gì? Thời thành tựu. Cái thứ ba là gì? Là Đức Phật là chủ thành tựu, vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Lý do là vì thân mẫu thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Và lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát vân vân đó, các vị đó là gì? Là chúng thành tựu. Đó. Vì thân mẫu và thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, cung trời Đao Lợi là xứ thành tựu. Và như vậy thì đầy đủ tín thành tựu, văn thành tựu. Chính thực ở đây là gì? Là tín thành tựu. Tôi nghe là gì? À, chính thực là gì? Là tín thành tựu. À, tôi nghe là gì? Là văn thành tựu là thứ hai. Một thời là gì? Là gì? Thời thành tựu là thứ ba. À, rồi Đức Phật đó là gì? Là chủ thành tựu là thứ tư. À, vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. À, trên cung trời Đao Lợi đó chính là xứ thành tựu, là nơi Đức Phật nói kinh. Còn gì? Lúc đó có hết thảy chư Phật và các vị vân vân vân, ngày mai chúng ta học đó, Bồ Tát và chư thiên long quỷ thần bát bộ đó, đó là gì? Là chúng thành tựu. Đó là gọi là sáu pháp thành tựu. Để minh chứng rằng bộ kinh này chính là kinh của Đức Phật gì? Đức Phật nói. Hiểu chưa? Đã thủng chưa? Thôi thủng rồi thì vào đi, vào thủng kinh thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới chiếu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.